là chốn bề sau, khác chi thuốc phiền vô thường. Tiền tài là thứ phù du, chết đi không mang theo đường. Xanh lời đến rồi lại đi, xuống lên kiếm sóng phong trần. Chuyện đời thật khó lường hay, mà lòng người nhiều lắm đổi thay. Biết bao giờ trái tim ta sống chân thành, biết bao giờ lòng người thôi hận thù nhau. Biết bao giờ thế gian ta sống an hòa, biết bao giờ nước mắt không còn tuôn rơi. Kiếp người nào có là bao, sao không sống cho tốt lành. Hạnh phúc gần kề bên ta, ai ơi cố nên giữ gìn. Sắc đẹp chẳng ai bên đâu, tham chi đến thêm u sầu. Sang giàu rồi cũng khổ đau, ở đời phải sống vì nhau. Lời một ngày trắng tay ta chẳng còn gì, mới hay rằng kiếp sống như là chim bao. Nếu mai này vẫy tay nhắm mắt lìa đời, chỉ còn lại tội phước theo hoài ta thôi. Chốn bề sâu khác chi thuốc phiền vô thường. Tiền tài là thứ phù du, chết đi không mang theo được. Xanh lời đến rồi lại đi, xuống lên kiếp sóng phong trần. Chuyện đời thật khó lường hay, mà lòng người nhiều lắm đổi thay. Chân thành biết bao giờ lòng người thôi hận thù nhau. Biết bao giờ thế gian ta sống an hòa, biết bao giờ nước mắt không còn tuôn rơi. Biết bao giờ trái tim ta sống chân thành, biết bao giờ lòng người thôi hận thù nhau. Biết bao giờ thế gian ta sống an hòa, biết bao giờ nước mắt không còn tuôn rơi. Biết bao giờ nước mắt không còn tuôn rơi.
A Di Đà Phật, chúng con xin cung thỉnh ni trưởng trụ trì an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, ni trưởng trụ trì và chư tôn đức. Hôm nay ngày 29 tháng 8 năm Ất Mùi là pháp hội niệm Phật lần thứ 65 của đạo tràng Vô U chúng con. Chúng con vô cùng hoan hỷ và thành tâm được cung thỉnh, cung đón Thượng tọa Giảng sư Quang Lâm đến với đạo tràng của chúng con. Mặc dù đường xá xa xôi và bận nhiều công tác Phật sự, nhưng Thượng tọa cũng đã sắp xếp và Quang Lâm đến với pháp hội. Sự hiện diện của Thượng tọa Giảng sư vừa là sự khích lệ tinh thần tu tập cho chúng con, vừa là động lực giúp cho chúng con được tinh tấn hơn. Và vào giờ này, chúng con đang hướng về Thượng tọa, kính mong Thượng tọa Giảng sư thấu tỏ cho tâm thành của chúng con mà hứa khả ban cho chúng con thời pháp thoại. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật, trên Thượng tọa đã từ bi hứa khả, chúng con xin cung thỉnh Thượng tọa khởi niệm hướng dẫn đại chúng niệm Phật cầu gia bị.
Nhớ đánh chuông. Không, qua đánh chuông.
Đà Phật, kính mời toàn thể đại chúng đồng ngồi.
Vậy Đà Phật, trước khi Thượng tọa ban pháp thoại, con xin có một cái lời thỉnh. Trước hết xin báo cho các Phật tử biết rằng là Thượng tọa Giảng sư của chúng ta đã có một chuyến chiêm bái tứ động tâm Ấn Độ, là bốn nơi ngày xưa Đức Phật xuất gia, thành đạo, chuyển pháp luân và nhập niết bàn. Ở cái chỗ bốn chỗ này, bất cứ ai khi được đến chiêm bái tâm đều rất là xúc động một cách sâu sắc, cho nên được mệnh danh là tứ động tâm. Và Thượng tọa của chúng ta đã đi có một chuyến chiêm bái hướng dẫn 60 Phật tử, chia làm hai đoàn. Thượng tọa phải đưa qua bên đó xong, kết thúc chuyến hành hương thứ nhất thì trở về lại đưa một đoàn thứ hai, vì ai cũng muốn đi theo Thượng tọa. Và như vậy thì theo chúng con rất là muốn được nghe Thượng tọa kể lại về cái chuyến chiêm bái của Thượng tọa đến tứ động tâm của Phật tại xứ Ấn Độ, để chúng con được biết rõ hơn bốn thánh tích đã làm rung động lòng người, đã đem lại nhiều an lạc và kết duyên sâu sắc với Đức Phật và Phật Pháp. Qua lời hướng dẫn của Thượng tọa thì chúng con sẽ hiểu biết và chúng con sẽ tăng thêm nhiều phước báo hơn bởi tấm lòng luyến mộ, ngưỡng vọng về Đức Phật và tứ động tâm mà trong một cuộc đời Đức Phật đã ghi dấu ấn tại Ấn Độ. Chúng con xin tha thiết thay cho đại chúng thỉnh cầu Thượng Tọa Hứa Khả cho chúng con trong cái bài pháp thoại hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Đúng là đại chúng ở pháp hội chùa Vô Ưu, và hôm nay đó thì theo lời giới thiệu của sư cô dẫn chương trình đấy thì đã đến cái pháp hội thứ 65. Cho nên như tôi nói là cũng có nhiều cái nhân duyên mà tôi tới đây. Do đó khi mà có một số quý Phật tử phản ứng theo cái kiểu bình thường, tức là vỗ tay, thì có một số các vị khác ngăn lại, bị quen rồi. Mà tôi để ý phía trước mặt gần tôi nhất thì hai cái vị ngăn lại đó là hai cái vị đều là khiếm thị hết. Mà như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy được cái điều này, tức là khi mà chúng ta khiếm khuyết một cái căn nào đó thì đó không hẳn là một sự khiếm khuyết trọn vẹn và hoàn toàn. Cái năng lực của chúng ta nó sẽ phát triển theo một cái cơ năng khác trong số các cơ năng của chúng ta. Giống như là chúng tôi, nếu mà nói gì chứ điện liên hệ là đi Ấn Độ thì nó cũng có cái những cái này cũng liên hệ Ấn Độ, tức là ngồi trên xe mà khi mà bị lạnh quá của máy lạnh đó, cái chúng ta sẽ đóng bớt cái cửa mà nó hướng về mình. Như vậy cái máy lạnh đó không phải là nó bị ngăn lại, mà là cái sức lạnh của nó, cái năng lực của nó sẽ dồn vào những cái cửa khác. Quý Phật tử mà sử dụng máy lạnh thì biết rồi đó. Thì như vậy rõ ràng rằng là có một vài vị Phật tử khiếm thị ở đây, cho nên có thể là có cái năng lực của họ nó dồn qua phía khác, cho nên cái chánh niệm tỉnh giác nó nhiều hơn người khác. Do đó các vị là những người đầu tiên ngăn lại, thôi khỏi vỗ tay. A Di Đà Phật. Thành ra cái điều đó chúng ta thấy rằng là nó chỉ là một sự bù trừ qua lại thôi, chứ không có nghĩa là mình mất tức là mình thiếu. Thì cái sự bù trừ qua lại này cũng vậy đó. Thì đối với cái sự sống và chết thì cũng vậy đó. Chết tức là nó phát triển theo một cái hướng khác, chứ không có nghĩa là nó mất như khiếm thị chẳng hạn, không phải. Thì hôm nay với cái, đúng ra thì chúng tôi cũng có một cái chuẩn bị định ý để hôm nay có một buổi pháp thoại với quý Phật tử thân tình. Phải tôi dùng chữ thân tình là tại vì với chùa Vô Ưu đối với tôi thì nó cũng rất là có nhiều cơ hội, phải vậy không? Để chúng ta hiểu biết cảm thông với nhau. Và hôm nay với cái gợi ý của sư cô thì tôi cũng nói tới một vài vấn đề nó liên quan tới vấn đề đi Ấn Độ vừa rồi. Đúng ra thì chúng tôi mới vừa trải qua hai chuyến đi Ấn Độ. Đó là ngoài cái chương trình của chúng tôi, ngoài cái ý định của mình. Theo như lời Phật dạy thì tất cả các pháp đều nhân duyên sinh. Thì đúng ra cái việc đó nó ngoài chương trình của tôi. Là tại vì trong cái thời điểm này đáng lẽ tôi ở bên Mỹ rồi, bởi vì có một số Phật sự bên đó, và tôi có dự định là tôi đi. Nhưng mà rồi cũng có cái nhân duyên khác là cái công ty của anh Chánh Tâm. Tức là hôm nay thì anh cũng có mặt ở đây, và nghe tôi về giảng ở đây thì cũng có tới, và một số Phật tử tham dự trong cái chuyến đi Ấn Độ cũng hôm nay có mặt. Đó là những Phật tử mới mà đến với đạo tràng Vô Ưu nha. Là tại vì mấy Phật tử đó người ta chưa biết Vô Ưu, cho nên sáng giờ tôi cũng có mấy cú điện thoại hỏi cái địa chỉ của chùa Vô Ưu, nên người ta mới tìm tới chùa Vô Ưu. Chúng ta thì giống như là phải tìm vàng, phải lọc cát, tức là phải chịu khó mới thấy được vàng ở trong cát, phải không? Cho nên trong cái chùa Vô Ưu này nè không phải dễ dàng mà tìm được đâu, phải không? Do đó là sáng giờ tôi được mấy cú điện thoại là hỏi cái địa chỉ của chùa Vô Ưu, tôi cũng hỏi thăm rồi tôi chỉ cho mấy gì đó, thì mấy gì đó cũng tới kịp thời. Thì do cái nhân duyên mà anh Chánh Tâm, tức là cái người đã cùng đi với chúng tôi có cái duyên cách đây cũng 7 năm, tức là năm 2008, có một cái lần chúng tôi cũng đến thăm Ấn Độ lần đầu tiên. Mà nói thiệt quý Phật tử đừng cười nha, cho tới chừng đó, tức là cách đây 7 năm, tức là năm 2008, tôi là người mới bước chân lên phi cơ lần đầu tiên. Trước đó tôi không biết chiếc máy bay bước chân lên nó là làm sao, cho nên tôi nói đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay này. Từ đó tới sau thì hình như tới cái duyên đó tới, thành ra lúc đó từ sau này thì đi máy bay liên tục bài. Thì anh Chánh Tâm ảnh mới mời, anh mời tôi là đi một chuyến Ấn Độ. Và tôi thấy với cái tấm lòng cũng tha thiết nhiệt tình, cho nên tôi mới dự định thôi, Ấn Độ thì tôi biết rồi, cái thời gian thì khoảng 10 ngày thôi, đúng ra 11 ngày 10 đêm một cách chính xác như vậy. Thì tôi nói thôi để nán lại thời gian đó, sau cái chuyến đi Ấn Độ tôi sẽ đi bên Mỹ. Nhưng mà khi mà bước vào trong thực hiện thì quý Phật tử sẽ luôn luôn phải nhớ điều này, tức là mọi việc á nó sẽ xảy đến theo nhân duyên chứ không theo ý mình. Nhớ nè. Cho nên cái này là tôi nói hoài thôi. Tức là mai mốt và Tết tôi sắp đến, là quý Phật tử này chúc nhau vạn sự như ý, là nói được, nói là gọi là gạt gẫm với nhau, nói là chuốt ngót để mà cho đẹp lòng nhau thôi, chứ vạn sự nó không có như ý mình được đâu. Ai mà mơ mộng vạn sự như ý, người đó sẽ thất vọng và hơn nữa sẽ tuyệt vọng đó. Vạn sự nó không như ý của mình. Vạn sự nó như cái gì? Như nhân duyên của nó. Vạn sự nó đến với chúng ta là do nhân duyên của nó, chứ không phải là nó đến với chúng ta do cái ý của mình đâu. Nó không cần biết cái ý mình là như thế nào hết. Người nào mà có nhiều ý chừng nào thì người đó nhiều thất vọng chừng đó. Và nhiều thất vọng có nghĩa là nhiều đau khổ chừng đó. Cho nên cái ý của mình là tác nhân đưa đến sự đau khổ của mình. Đừng có tin nó. Mà ai thì sao? Ai thì cũng coi cái ý của mình là thân thương nhất của mình, là thường hay chiều theo cái ý của mình. Nhưng mà nó là thủ phạm đó, để đưa đến những cái sự thất vọng, tuyệt vọng và khổ đau. Cho nên trở lại là tất cả các pháp đúng theo lời Phật dạy, nó là theo cái nhân duyên của nó. Cho nên tôi dự định đi một chuyến. Mà khi mà tôi lên tiếng là tôi sẽ đi một chuyến đi Ấn Độ, có ai đi không? Thì quý Phật tử người ta đăng ký tới mức độ mà tôi nhiều lắm rồi, tôi nghĩ là một chuyến chứ không phải 30 Phật tử là được rồi. Là một vừa một chuyến đi vừa phải. Tôi đăng ký lên tới khoảng 50, 50 mấy rồi. Làm sao giờ? Khi mà hợp lại để mà chuẩn bị chuyến đi đó thì anh Chánh Tâm mới đề nghị thôi bây giờ cắt ra làm hai. Có nhiều Phật tử cũng trong cái buổi họp đó nói thôi bây giờ mình đi hết đi cho nó vui. Anh Chánh Tâm nó khó, những cái khó của tổ chức là tại vì nếu mà đi hết như vậy đó thì đâu có chuyện bút vé máy bay. Mình hết thể có hết thể là hai chuyến bay nghe là quốc tế từ Việt Nam qua Ấn Độ. Dĩ nhiên trong hai chuyến bay này nó có 4 chuyến bay trong đó, vì có một lần quá cảnh tại Hồng Kông hay là chỗ nào nó tùy theo hãng, và có hai chuyến bay nội địa. Như vậy thì hết thảy là 6 chuyến bay, mà nếu mà một trong 6 đó mà nó có trục trặc về vấn đề cái số lượng ghế, chỉ cần thiếu mất mình có, ví dụ mình 60 ghế mà nó có 58, 59 ghế là kể như không thành công được, mình đâu có bỏ lại được đâu. Đó là một cái chuyện khó của cái chuyện bút vé máy bay, cái số lượng lớn. Thứ hai cái khó nữa là ai cũng muốn đi chung với tôi và ai cũng muốn đi cho nó đông, cho nó vui trong đoàn của mình. Dù cho như vậy đi nữa, nếu mà có gượng ép để tổ chức chuyện về phương diện máy bay đó, thì qua bên đó cũng không có một chiếc xe nào duy nhất để chở nguyên cả một đoàn 60. Mà bên đó chỉ có xe khoảng 45 chỗ, thì một đoàn cần 30 thì vừa, để là còn cái chỗ để hành lý. Chứ còn nếu mà không có xe nào mà cùng một lúc mà cả đoàn đi 60 trên một chiếc xe. Như vậy rồi qua bên kia bắt buộc mình phải đi hai xe. Mà đi hai xe thì tôi đi xe nào đây? Tôi đi xe này thì quý Phật tử bên kia không chịu. Mà tôi đi xe kia thì quý Phật tử bên này không chịu. Rốt cuộc rồi thì tôi cũng không phải là phân thân ra được. Cho nên tôi nói đùa, tôi nói không ấy, trên cái hành trình đó nhiều khi mỗi một ngày đi suốt cả 5-6 tiếng, nguyên cả một buổi chiều từ nơi này qua nơi khác. Thôi để kiếm tiếng đồng hồ ghé xuống cho tôi qua xe này, tiếng đồng hồ ghé xuống tôi qua xe kia. Tôi nói đùa nhưng mà, rốt cuộc rồi thì cái phương án nó không có thực hiện được, mà chúng ta phải cắt ra làm hai đoàn để cho cái việc tổ chức nó dễ dàng hơn. Đó, quý Phật tử thấy nó không có ý của mình. Tôi tỉnh là đi một đoàn xong là tôi đi Mỹ, nhưng mà rốt cuộc phải đi hai đoàn. Mà hai đoàn thì dĩ nhiên người ta nó muốn đoàn nào tôi cũng phải có mặt hết. Do đó mà tôi phải đi cái đoàn thứ nhất xong rồi về trong vòng 5-6 ngày thôi, chưa đầy một tuần, là tôi phải đi tiếp qua cái đoàn thứ hai. Rồi mới vừa đoàn thứ hai là tôi mới vừa tới đây chiều ngày hôm qua. Đúng ra nếu mà chiều ngày hôm qua đó, cái ngày tôi về nếu mà ngày Chủ nhật thì kể như chúng ta không có duyên để gặp gỡ hôm nay. May mắn cái là tôi về ngày thứ bảy. Ngày thứ bảy. Mà nếu mà tôi về cái ngày mà không phải thứ bảy, mà cái ngày đầu tuần chẳng hạn, thí dụ như ngày thứ hai chẳng hạn, thì chúng ta cũng sẽ không có ngày Chủ nhật cuối tuần ở đây. Tại vì giờ đó chừng tôi đi Mỹ rồi. Bởi vì giờ này tôi về đây thì ngày qua thì về là 10 Tây, thì 15 Tây tôi phải đi Mỹ. Tại vì cái chuyện đó là đã lên lịch hết rồi. Cho nên nếu mà tôi về sớm hơn cũng không có tới đây được, bởi vì cái Chủ nhật kế tiếp là tôi đã đi rồi. Còn nếu là trễ hơn thì cái Chủ nhật đã qua rồi, chỉ có cái là về thời thật là đúng nhân duyên. Tức là tôi về ngày thứ bảy ngày hôm qua, thì hôm nay ngày chủ nhật chúng ta có mập mặt đây. Quý vị đều thấy tất cả đều do nhân duyên, phải không? Cho nên sớm một chút cũng không được, trễ một chút cũng không được. Thì đó là cái nhân duyên mà liên quan tới vấn đề đi Ấn Độ. Và trong đó thì như sư cô mới nói đó, thì có bốn cái chỗ mà gọi là đồng tâm. Trong đó thì cái chuyến đi thăm nhiều cái thánh tích, nhưng mà trong số các thánh tích mà tới thăm đó, thì có bốn chỗ động tâm, là bốn chỗ đặc biệt ghi dấu những cái ấn dấu sâu đậm trong cuộc đời của Đức Phật. Đó là nơi ngài đản sinh, nơi ngài thành đạo, nếu mà nói thứ tự theo thời gian, nơi ngài đản sanh, nơi ngài thành đạo, nơi ngài chuyển pháp luân và nơi ngài nhập niết bàn. Đó là nói thứ tự thời gian trong cuộc đời của ngài. Nhưng mà thực sự trên thực tế địa lý của xứ Ấn Độ, suốt cái cuộc đời của ngài đã chỉ trải dài qua chừng hai bang thuộc về đông bắc xứ Ấn Độ, mà hai bang đó hiện giờ đó gọi là hai bang nghèo nhất của Ấn Độ. Cho nên có một số người đi tham đi chiêm ngưỡng lễ bái cái Phật tích xong lại về, người ta nói Ấn Độ nghèo quá. Đúng là hai bang đó nghèo, nhưng mà người ta chỉ thấy Ấn Độ qua hai bang đó thôi, cho nên người ta thấy Ấn Độ nghèo quá. Tụi nó không phải đâu, nếu mà chúng ta đi những cái xứ khác, những cái bang khác ở miền Trung ưu tâm hoặc là ở miền Nam Ấn Độ, thì người ta rất là giàu đó, chứ không phải nghèo đâu. Có điều thì cái khoảng cách giàu nghèo nó rất là xa. Người giàu thì quá giàu, như là anh Chánh Tâm có kinh nghiệm nghiên cứu vậy đó. Người giàu thì rất là giàu, người nghèo thì rất là nghèo, một cái khoảng cách nên là gọi là nó cách biệt rất là xa. Tôi không dùng cái chữ bất công nha, đối với đạo Phật thì không có bất công rồi, theo nhân quả thì không có bất công gì hết. Nghèo rất là khoảng cách trên lệch rất là nhiều. Kể cả vấn đề về tâm linh, về trí tuệ của chúng ta, người thì rất là giỏi, rất là sáng, còn người thì rất là tội nghiệp hết sức, rất là khờ khạo. Nó cũng là một khoảng cách rất là xa. Cho nên có nhiều người mà không khéo tu tập thì chúng ta sẽ bực mình với họ. Nhưng mà tại vì trình độ họ sao vậy? Nếu mà chúng ta quán xét những nhân duyên thì chúng ta sẽ thấy rất là cảm thông thôi. Đối với đạo Phật thì vậy. Và như vậy thì hai cái bang đó là trong cái suốt cuộc đời Đức Phật trải qua trong hai cái bang đó thôi. Đó là bang Bihar với bang Uttar Pradesh. Thì khi mà chúng ta đi hành hương á, thì chúng ta lại không có được đi hành hương theo thứ tự thời gian trong cuộc đời của Đức Phật, mà là chúng ta phải đi theo thứ tự thực tế của địa lý. Cho nên cái chỗ đầu tiên mà đoàn tới đó, thì đó là nơi Đức Phật đản sinh, đó là vườn Lâm Tỳ Ni. Bây giờ nó không thuộc về lãnh thổ của Ấn Độ nữa, mà nó thuộc về nước Nepal, là một quốc gia khác. Mà cái đoàn hành hương nào cũng phải bắt buộc qua biên giới. Mà chúng ta biết rằng từ nước này qua nước khác thì qua biên giới phải có thủ tục visa. Nước đó người ta chấp nhận mình qua thì mình mới được qua. Đó là cái điểm đầu tiên. Nhưng mà cái điểm thứ nhì đó không phải là nơi Đức Phật đắc đạo, tức là thành đạo với cội Bồ Đề, không phải đâu. Mà cái nơi thứ nhì đó là Kusinara, tức là nơi Đức Phật niết bàn. Tức là hai cái điểm này nè, là hai cái điểm đầu và điểm cuối ở trong cuộc đời thực tế của Đức Phật, nhưng mà là hai điểm gần nhau trong cái chuyến đi hành hương. Điểm đầu tiên là Đức Phật đản sinh, điểm thứ nhì là Đức Phật niết bàn. Cái điều đó tôi thấy cũng hình như là nó có một cái gì đó, nó cũng sắp xếp theo nhân duyên. Tức là chúng ta có một cái khái quát của cuộc đời của Đức Phật. Đầu tiên là sao? Sinh ra. Kế đó là sao? Nhập diệt. Rồi thì hai cái điểm sau mới tuần tự là những cái diễn tiến trong cuộc đời của Đức Phật. Cái này giống như khi là một cái bài văn hay một vấn đề gì đó, giới thiệu tổng quát cuộc đời. Và sau giới thiệu tổng quát thì là đi vào chi tiết của cuộc đời. Đi chi tiết đó là gì? Là thành đạo và chuyển pháp luân. Cái khái quát tức là cái đầu, cái cuối. Theo thực tế địa lý. Và đúng ra thì cái chuyến vừa rồi nó cũng có những cái mà gọi là có một ghi lại một ấn dấu, mà trong hai chuyến đều có những cái ấn dấu đó hết. Tức là đầu tiên khi mà đi tới, đầu tiên là ghé Savatthi, là những người Phật tử chúng ta đều hiểu biết một cách rất là gần gũi về cái địa danh này. Savatthi tức là thành Xá Vệ, là nơi Đức Phật đã an trú khoảng trên 20 mùa mưa để mà giảng pháp ở đó. Cho nên khi mà đọc kinh thì chúng ta sẽ thấy Savatthi là rất là quen thuộc, nhất là hệ thống kinh điển Nam truyền Bali. Thì đầu tiên tới đó, và cái điểm thứ nhì kế đó trong cái chuyến đi hành hương đó là đi tới cái chỗ động tâm đầu tiên, tức là ở vườn Lâm Tỳ Ni ở cái nước Nepal. Và khi quý vị tự biết là khi mà xe tới đó, mà cái lần này, cái lần thứ nhất trong chuyến đi, hai chuyến đi này cũng giống như là cái lần đầu tiên mà tôi đi năm 2008, thì khi đi tới biên giới bao giờ cũng có một cái sự mà gọi là rất là mệt mỏi, buổi tối mà, rồi cái không khí sinh hoạt của cái biên giới là cái sinh hoạt mà rất là ồn ào náo nhiệt, mà xe cộ tắc hết trơn. Và lại có một điều đặc biệt nữa là trong cái thời điểm mà đoàn một qua bên đó thì trên đường đi tới Nepal, tức là tới để mà qua biên giới tới Lâm Tiền Ni, thì lần lượt như vậy tuần tự thấy những cái đoàn du lịch khác đi về ngược chiều với mình. Và khi mà mình hỏi thăm thì tất cả câu hỏi đều nói là không qua biên giới được, vì ở bên phía Nepal có một nhóm người ta nổi loạn để người ta đòi tự trị đối với chính phủ Nepal. Tức là cái xứ Lâm Tiền Ni là giống như một cái quận huyện nào đó ở biên giới tiếp giáp với Ấn Độ, mà ở nơi đó có một cái nhóm phản loạn, người ta muốn lên đòi cái quyền tự trị đối với chính phủ trung ương của Nepal. Và bây giờ thì Nepal đang có những cái chiến sự nó rối loạn ở đó, và hình như lúc đó với Phật tử nếu mà có theo dõi từ thế giới thì chết khoảng 10-20 người đó ở trong cái cuộc chiến đó. Và ngay cái thời điểm đó là chuyến đoàn một đầu tiên là đi Nepal. Và lúc đó thì là anh Chánh Tâm, tức là hướng dẫn đoàn, nói thôi bây giờ mặc dù anh chỉ nói riêng tôi thôi, nói với cả đoàn, sợ cả đoàn nó bị dao động, cho nên riêng tôi là cái nguồn tin là anh tiếp nhận được vậy. Bây giờ anh ở cái tư thế là phải tiếp nhận nhanh nhạy về cái tin tức của đoàn. Thì nói vậy thì tôi với anh cũng thống nhất là thôi bây giờ mình cứ tới coi có cái duyên của mình như thế nào. Mặc dù là trên đường đi vẫn có những cái tin mà dồn dập về, người ta đi ngược chiều với mình mà, người ta báo rằng là người ta cũng đi đó nhưng mà không qua được, bây giờ người ta phải trở về. Nhưng mà mình cũng không có trùng bước đâu. Đúng ra cái lúc đó là tôi bàn với anh Chánh Tâm, với bàn với đoàn, thôi bây giờ để coi tùy nhân duyên. Mà tùy nhân duyên đó thì không phải là chúng ta một cách thụ động để chờ đợi nhân duyên, mà chúng ta phải tạo những cái nhân duyên tốt. Cho nên thôi bây giờ mình để mọi việc cho Đức Bổn Sư. Bây giờ hôm nay là chúng ta đi qua đây viếng những cái mà nơi động tâm mà Đức Thế Tôn đã ghi lại dấu vết trên cuộc đời này, để cho những người sau nương theo đó hiểu biết cuộc đời và nương theo cái gót chân của Ngài. Cho nên bây giờ mình tâm mình hoàn toàn hướng về Đức Thế Tôn. Do đó trên xe đó đề nghị là bây giờ niệm danh hiệu của Đức Thế Tôn, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cả đoàn thì niệm hết, tôi sướng lên là cả đoàn niệm theo. Nghĩ rằng là như vậy Đức Thế Tôn biết rằng con là tôi tới nè, con tới đây Ngài đây nè, Ngài biết giùm cho con, phải không? Cái niệm như vậy, niệm như vậy suốt hình như cả tiếng đồng hồ trên xe đó. Tới người đi, giờ xe đương chạy mình đương niệm thôi. Cho đến khi mà tới biên giới thì lúc đó vẫn chưa biết là mình qua được hay không. Mà lúc đó thì cũng là 7-8 giờ tối, 8-9 giờ tối rồi. Và theo anh Chánh Tâm đó thì anh nói là anh đã từng tổ chức đi, anh nói là nếu mình qua được biên giới thì 15 phút sau mình sẽ tới một cái khách sạn mình ở, mình đã đặt rồi sẵn hết rồi, mình liên hệ trước hết. Mà lúc đó thì đoàn rất là mệt mỏi vì mà trải qua suốt một buổi chiều ngồi trên xe, quý vị tưởng tượng ăn cơm rồi là bắt đầu lên xe đi, và đi tới tối mới tới một cái điểm đó. Mà tối như vậy thì thấy ồn ào náo nhiệt, coi như là xe nhích từng chút ở biên giới, đầy nghẹt xe cộ hết. Mà nói về xe Ấn Độ thì nói là mấy ông đó đúng ra mấy sư, mấy Phật tử đi Ấn Độ thấy cái xe, mấy người xế thì giỏi thiệt. Nghĩa là mấy cái người kia người ta không có ý thức những đề giao thông vậy đó. Nghĩa là xe chạy tới là xe lớn đó, dàn xe buýt đó. Mà mấy chiếc xe kia, xe Lambetta hay là mấy xe ngựa hay gì, nó cũng ở bình thản giữa đường ha. Làm như là nó quá quen thuộc cái chuyện đó. Rồi tới sát một bên là bóp còi rồi những cái nọ rồi. Không thẳng từ từ dẹp vô. Nó cũng giống hệt như mấy bò ấy. Mấy bò cũng đi lễn ngãn lãng ngãn vậy đó. Mà xe thì sao? Xe thì phải né tránh đó. Chứ không phải là, mà được con cái là người Ấn Độ, mấy tài xế chắc hình như là đó là chuyện thường ngày ở huyện hay sao. Cho nên mấy tài xế rất là hay hay cái chỗ này. Không có thấy một cái chuyện bực mình nha. Có chuyện rất là bình thường, thấy mấy con bò đi lệnh vậy, tới đó nó kèn rồi cái bò mà quý thầy tự biết đi từ từ nó đi vô, nó cũng quá quen thuộc cái chuyện này rồi, vậy mà phải tránh né nó vậy đó. Rồi là xe cộ vậy đó, mà mấy anh cũng không có một cái gì bực dọc cào nhào gì hết, rất là hay cái điều đó, mình học được người ta cái đó. Gặp Việt Nam mình thì văn tục rồi đó, nhưng mà anh ta không có. Cái đó là cái hay mà mình phải học người ta. Rồi tới đó cái anh Chánh Tâm mới nói rằng là nếu mà mình qua được biên giới thì 15 phút sau mình sẽ có một khách sạn để mình nghỉ. Còn nếu mà mình không qua được biên giới thì mình phải tiếp tục cái hành trình nữa để tới điểm thứ hai, tức là Kusinara, nơi Đức Phật Niết Bàn. Mà từ đây tới đó thì sao? Theo chương trình, ngày mai sau khi mình viếng thánh tích ở tại chỗ Nepal Lâm Tiền Ni thì mình có một buổi chiều để mình đi tới Kusinara, tức là nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Nhưng mà bây giờ nếu mình không qua được thì mình phải bắt buộc đêm nay mình tiếp tục đi ít nhất là 4 tiếng đồng hồ nữa mới tới cái địa điểm Kusinara, là nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Lúc đó ngồi trên xe vậy mà nó đi 4 tiếng nữa thì ai nấy ai nấy thì thường thường ở trên xe thì cũng có khi mình muốn cho nó nhẹ nhàng chút thì mình khôi hài chút để mình pha trò, để cho nó nhẹ nhàng cái tâm trạng của mình, phải không? Nhưng mà lúc đó không ai pha trò gì nổi chứ. Ai cũng căng thẳng, không biết mình ngồi trên xe này là nửa tiếng nữa được, 15 phút nữa được nghỉ, hay là 4 tiếng đồng hồ nữa tiếp tục ngồi trên xe. Mà dĩ nhiên cái chỗ đó dọc đường thì cái chuyện ăn uống nghỉ ngơi thì không có. Mà nếu mà qua khách sạn được thì sao? Mọi chuyện đó thì tốt đẹp với mình. Một bữa cơm đang chờ mình tại khách sạn. Nhưng bây giờ nếu mà đi 4 tiếng nữa thì hai cái đó nó chênh lệch rất là nhiều, nhất là trong cái tâm trạng và sức khỏe của cả đoàn trong trường hợp đó. Nhưng mà rốt cuộc thì trải qua một thời gian, đúng đã thời gian nó không dài, nhưng mà theo tâm lý thì nó rất là dài, cho đến khi là rồi, được rồi. Ví dụ tưởng nếu mà nhiều khi chúng tôi suy nghĩ, nếu mà mọi chuyện nó suôn sẻ rồi, là không có cái chuyện mà biến động ở biên giới thì cái nọ, mình đi chắc mình không có vui. Không có vui vẻ mà gọi là không có mừng rỡ. Mà bây giờ mình đang đối diện với chuyện không biết qua được hay không, mà bây giờ được qua rồi. Trời, quý vị thấy mừng ghê. Thấy là rất là hạnh phúc. Từ đó tôi mới nghiệm là tôi chia sẻ với Phật tử. Đúng rồi, cái chuyến đi này mình có cái ý nghĩa, ai cũng mừng hết trơn. Bởi vì sao? Bởi vì có những đoàn người ta rõ ràng ta không qua được, mà đoàn mình với một cái duyên nào đó, ví dụ trong đó thì cũng có cái tấm lòng của Phật tử qua cái chuyện mình nhất tâm niệm Phật, danh hiệu của Ngài, mình được đi qua. Rồi mình thấy sao? Hạnh phúc vô cùng, thấy không? Cái tôi nói, chia sẻ với đoàn, tôi nói cái hạnh phúc này là mình ta có được đó, ngoài cái sự là vận dụng khéo léo, nghe, chuyên nghiệp của trong cái đoàn hướng dẫn là anh Chánh Tâm chẳng hạn. Nhưng mà mình được cái niềm vui là hạnh phúc này nè, cũng nhờ mấy cái ông phản loạn ở bên đó nè. Nếu mà không có phản loạn, mình qua mình đâu có hạnh phúc gì đâu, cũng bình thường thôi. Phải không? Phải vậy không? Phải không? Thì rõ ràng rằng là nhiều khi mấy ông phản loạn đó, ông không có ý mang lại hạnh phúc cho mình. Nhưng mà khi mình tiếp cận cái điều đó với một cái suy nghĩ tích cực nào đó, mình phải mang ơn mấy ông, nhờ mấy ông mình mới có hạnh phúc như thế này. Phải vậy không? Mai mốt của Phật tử nói trời ơi, lúc đó đừng có nói tại mấy ông phản loạn này nè, thành ra cái cuộc đi của tôi nó khó khăn lắm. Chúng ta có thể suy nghĩ được như vậy, chúng ta có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nhưng mà nếu mà suy nghĩ theo cái chiều hướng tích cực thì chúng ta sẽ thấy là những cái mà trục trặc, những cái mà gọi là khó khăn trở ngại cho chúng ta, đó là cái duyên để đưa đến hạnh phúc cho chúng ta. Cái nào nó cũng có hai mặt, mà tùy theo cái nhìn của mình. Mình nhìn theo cái sự tiêu cực, mình nhìn theo cái kiểu mà bi quan thì nó sẽ trở thành u ám. Ngược lại, mình nhìn theo cái kiểu mà lạc quan, nhìn theo cái kiểu cảm thông thì nó trở thành một cái điều đó, nó là một điều rất là tốt, hạnh phúc cho mình. Cứ tự nhớ nghe, nếu mà mình nhìn theo cái chiều hướng kia thì cái đó là tại mình chứ không phải là tại hoàn cảnh, nghe không? Rồi. Sau khi đó cái qua được rồi, thoải mái, nhưng mà vẫn còn có những cái sự đe dọa áp lực. Cho nên nói rằng là ngày mai không được đi viếng thánh tích trước 9 giờ. Đi ngày mai người ta cho mình qua là mừng lắm rồi, người ta phải tảng sáng sớm, người ta phải ổn định tình hình ở đó, chứ còn mình đi sớm quá là người ta không bảo đảm an ninh cho mình. Là quý vị tự biết không? Đúng rồi, cái này nó bù lại cái hồ tối rồi. Tức là khi mà đoàn vô thánh tích á, là đoàn là một đoàn duy nhất, không ai vô được hết trơn. Mình là duy nhất, anh Chánh Tâm lên, trời, đoàn mình xui mà hơn. Là tại vì nếu mà một cách bình thường nó vô trong đó là nhiều đoàn, là đoàn mình cũng chen chúc với người ta, mà cái không khí nó không được thanh tịnh ở ngoài. Mình vô trong cái đền mà thờ của cái bà Hoàng hậu Ma Gia đó, là mình phải làm lễ một cách nhanh nhanh, bị ở sao ta thúc hối mình. Mình cũng bị cản trở bởi đoàn trước, để nhiều đoàn nó cùng cả thế giới ta về mà. Còn đằng này sao? Ta nói theo cái tin người Việt Nam mình gọi là gì? Một mình một chợ đó. Một mình một chợ thôi. Người ta vô trong đó rồi, người ta rất là bình thản, rất là yên ổn của tâm của mình. Chúng ta làm lễ một cách với một cái tâm nó lắng sâu. Chúng ta làm lễ xong rồi, ta tuần tự đi ra phía ngoài làm lễ chỗ cột đá của vua A Dục rồi vân vân. Nghĩa là tất cả đều rất là nhẹ nhàng, an tịnh. Đúng ra anh Chánh Tâm anh có kinh nghiệm nhiều năm để tổ chức, nó không có năm nào được cái đoàn nào như cái đoàn này hết. Bây giờ đoàn nào cũng vô, người ta cũng ồn ào, nhiều đoàn người ta cũng tiếp nối với mình thôi, nhưng mà chỉ có một lần này thôi, mấy lần trước là cũng không được như vậy đó. Thành ra rõ ràng người ta thấy trong một cái trở ngại nào đó, trong một cái nó gọi là nghịch duyên nào đó, chúng ta sẽ tìm được những cái tốt đẹp mà những cái trường hợp khác không có được. Đó là những cái ấn dấu rất là đậm nét ở trong cái chuyện đó.
Vậy Đạo Phật anh, trước khi thường toàn nói tiếp, con xin có một ý như thế này. Ở đây có những Phật tử ở trong đạo tràng này, đa số khi có một cái sự kiện mà rất là thích hoặc là đắc ý thì các vị hay vỗ tay. Nhưng mà bây giờ đó là thượng tọa thì không thích vỗ tay, bởi vì con cũng thấy rằng là cũng vì lợi ích của chúng thôi, thầy cũng muốn rằng là các vị phải chú tâm. Khi các vị vỗ tay thì tâm quý vị tán và có thể không ghi đầy đủ được cái ý mà quý vị vừa nghe. Nhưng mà con thì con đã giải tỏa và dung hòa cái điều này. Con xin đề nghị như thế này, không biết là tòa có đồng ý không? Thế là nếu có một cái sự việc nào mà đắc ý thì Phật tử có thể đồng niệm danh hiệu Phật như là một sự khắc ghi. Và như vậy nó sẽ sâu hơn và tạo một cái công đức cho chúng nhiều hơn. Và như vậy đó thì các vị đó sẽ nhớ lâu, giống như là một cái sự kiện được khắc ghi bằng một câu niệm Phật. Thượng tọa có đồng ý không ạ?
Như là Phật tốt lắm chứ.
Về quý vị nhớ nha, khi nào mà tới cái điểm nào quý vị thấy đắc ý lắm đó thì nghe một người nào mà niệm trước thì tất cả đều niệm theo nha.
Thay vì vỗ tay. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Dạ, con tiếp, con xin thỉnh thượng tọa tiếp tục.
A Di Đà Phật. Rồi cái sau đó thì vấn đề, đúng ra cái vấn đề đoạn một thì nó có một cái khác kia đó. Rồi sau đó tất cả đều diễn tiến một cách rất là tốt đẹp. Cuối cùng thì đoạn một cũng xong. Xong rồi chúng tôi về là tới đoạn hai. Ở đây chúng tôi chỉ nêu ra những cái vấn đề mà gọi là then chốt, đặc biệt mà có thể những đoàn khác người ta sẽ không gặp. Còn những cái mà đoàn khác là có thể gặp thì chúng tôi để lại. Chứ vậy, để cho các vị thực sự trải nghiệm hơn là chúng ta trải nghiệm theo cái sự trải nghiệm của người khác. Mà dù cho các vị mà có thể nghe kể lại những cái trải nghiệm của người khác và chúng ta chuẩn bị cho mình những cái cảm xúc đó, thì tới chừng thực tế chúng ta có cảm xúc kiểu khác, chứ không phải cái cảm xúc cái kiểu mà chúng ta nghe kể lại của người khác đã từng trải nghiệm. Không phải gì đâu. Cho nên những cái phần khác thì tôi sẽ không kể, tại vì để cho các vị tự trải nghiệm lấy. Và cái điều này cũng là một cái động lực để mai mốt chúng ta sẽ nỗ lực, người ta tạo ra nhiều cái cơ hội hoặc là vượt qua nhiều cái trở ngại để chúng ta thực sự đến để trải nghiệm. Còn nếu mà người ta nghe nói rồi để hình như là chúng ta có một cái ảo giác là cũng vậy thôi, mình đi tới thì cũng vậy thôi. Nhưng mà không ai giống ai đâu, không ai giống ai, tất cả đều theo nhân duyên của nó. Kể cả tôi đi có đoàn 1 và đoàn 2 cách nhau trong vòng không đầy một tuần, từ cái lúc mà đoàn 1 về cho đến cái lúc đoàn 2 khởi hành. Nhưng mà cái cảm xúc của tôi cũng không khác nhau, cũng không có giống nhau được, giống như cái đoàn 1. Và cái điều đặc biệt của đoàn 2 nó cũng xoay quanh vấn đề mà ở Nepal. Bởi vì hình như là cái chỗ đó là một cái điểm đặc biệt mà từ cái biên giới của Ấn Độ, từ lãnh thổ Ấn Độ qua lãnh thổ Nepal nó cũng có những vấn đề đó. Thì qua đoàn 2 thì tương đối là cái áp lực nó không có nhiều như đoàn 1. Tuy nhiên thì cái không khí biên giới cũng là cái không khí làm cho chúng ta cũng thấy nó mệt mỏi lắm, bởi vì xe cộ. Cho nên khi mà đoàn 2 mà sửa soạn đi gần tới biên giới rồi thì nghe tin nó thì cũng không phải là suôn sẻ lắm, nhưng mà cái chiến sự nó không có khắc nghiệt ác liệt như là cái đoàn 1. Đoàn 1 thì nghe nói là lúc đó chiến sự đương nổ ra ác liệt mà có 10-20 người đã chết rồi nữa. Còn đoàn 2 thì tương đối thì nó ít hơn, nhưng mà lại có một áp lực khác, tức là gần tới biên giới Nepal cách chừng 10 mấy cây số là đã thấy một hàng xe dọc, mà hồi lần trước không có cái này. Đoàn xe nó dọc dài như vậy đó, đoàn xe tải không à, tải qua biên giới thì nó bị động lại, nó không có được qua biên giới. Mà cái này là anh Chánh Tâm một với cái kinh nghiệm của anh ấy là khi cái này cũng không có, đoàn mấy đoàn trước cũng không có cái vụ bài xe nó kẹt tới mức độ là 10 mấy cây số là kẹt. Hồi lúc trước thì có thể gần tới biên giới mới có một đoàn xe thôi, nó chuẩn bị qua biên giới. Còn cái này là cái đoàn xe này nó kéo dài suốt vô trong này, những cái đoạn đường ở trong xa biên giới cả chục cây số này đó, mà xe đậu liên tục, mà xe tải không. Cái điều này làm cho cái diễn ảnh mình thấy là coi chừng, tuy là không nghiêm trọng lắm nhưng mà coi chừng sao mà kẹt nhiều dữ vậy. Thì tối đó cũng tối, cũng mệt mỏi. Rốt cuộc thì sao? Thì nó cũng được, tức là qua được biên giới. Nhưng mà sau đó có một cái điều đặc biệt gì? Sau khi giếng Nepal rồi, ở Lâm Tiền đi xong rồi tiếp tục trở về Kusinara vân vân, rồi về những cái điểm mà thánh tích khác trước khi tới đạo tràng Bồ Đề, và cuối cùng lại tới Varanasi, tức là nơi Đức Phật chuyển pháp đương. Thì sau này đó, khi mà đi tới những cái điểm khác, tức là ở Kusinara tôi đã gặp rồi, tức là sau cái điểm ở Lâm Tiền đi gặp một cái đoàn khác Hôm sau gặp đồ khác. Rồi tôi hỏi, rồi sau đó tới những cái điểm khác kế tiếp đó thì cũng gặp lại những cái Phật tử ở đoàn khác, lúc đó là đoàn ở Hà Nội. Rồi cũng hỏi thăm với nhau về trong chuyến đi. Rồi cái đoàn đó nói, cũng biết là tôi đi trong đoàn đó vậy đó. Rồi cái tôi cũng hỏi thăm lại, có qua được Nepal không? Thì cái sau khi mà tôi đi qua Nepal đó, thì cái giường Năm Tỳ Ni đó, thì cái chỗ đó cũng là vắng vẻ, tuy là không phải như cái điều trường hợp vừa rồi, nhưng mà cũng rất là vắng, cũng rất là vắng. Coi như là đoàn tôi với thêm đoàn nữa là vậy đó, rất là vắng, chứ không phải như là những cái đoàn liên tục như là nó trường hợp khác mà còn yên bình, còn thuận lợi. Thì sau đó đi tới mấy cái điểm khác thì hỏi cái đoàn mà tôi nói là hàng đội đi đó, có một sư cô dẫn đi đó, thì cái đoàn đó nói không qua Nepal được. Tôi hỏi sao vậy? Nói cấm biên giới, cấm cửa biên giới không qua được. Tôi hỏi đi thời điểm nào? Thì người ta tính toán thì cái nọ nói thì là sau khi tôi đã từ Nepal tôi về. Tức là khi mà tôi qua bển được cái đoàn này, cái đoàn hai nó qua bển được rồi, sau đó là mấy cái đoàn khác không qua được. Bây giờ tự thấy có điều nó hơi, mình không phải mình tự nói mình nhớ, cái đó hình như nó hơi đặc biệt với hai cái đoàn này. Tức là trước đoàn 1 không ai qua được, tới đoàn 1 qua được là lần đầu tiên. Sau khi đoàn 2 qua rồi, sau đoàn 2 cũng không ai qua được nữa. Quý vị thấy đặc biệt không? Đặc biệt không? Cái tôi mới nói với Phật tử, tôi mới nói với Phật tử, tôi nói thấy không? Vậy là mình quá hạnh phúc, quá hạnh phúc. Cái Phật tử ai nấy đều quay nghĩ hết. Nhưng mà sau đó tôi hỏi Phật tử này, nếu mà trước cái đoàn mình có nhiều đoàn qua và sau cái đoàn mình có nhiều đoàn qua, mình có hạnh phúc không? Bình thường thôi, có gì đâu hạnh phúc, phải vậy không? Nhưng mà mình hạnh phúc là sao? Trước cái đoàn mình qua không có đoàn nào được qua được hết, và sau khi đoàn hầm hai mình qua rồi, sau đó cũng không có đoàn nào qua được hết. Trời ơi, mình hạnh phúc quá. Coi chừng nghe, mình hạnh phúc trong cái sự thất bại của người khác. Đúng là mình quá hồ hởi, nhưng mà mình quên cái vụ đó đi, mình quên cái vụ là người ta thất bại mình mới thấy là hạnh phúc. Cho nên nhiều khi tôi hỏi với Phật tử, có khi nào mình thấy người ta cái là bị cái tai nạn nào đó, bị một bất hạnh nào đó, bị một khổ đau nào đó, cái mình vui không? Phật tử đâu có khi nào vậy, mình đâu có tệ vậy đâu. Nhưng mà rõ ràng mình đang đây nè, mình đang vui vì cái sự mà gọi là thất bại trở ngại của người khác này. Nếu họ không có thất bại, họ không có trở ngại, thì cái niềm vui của mình nó có được dâng cao không? Có không? Không, nó cũng bình thường thôi. Trước mình ta cũng có qua bình thường, sau mình ta cũng qua bình thường. Thì cái chuyện mình qua được bên Nepal được cái đường Năm Tỳ Ni, mình có thấy là hạnh phúc cao độ không? Không. Nhưng mà mình chỉ thấy cao độ khi trước mình không có ai qua được, sau mình cũng không có ai qua được, chỉ có hai đoàn của mình qua thôi. Coi chừng như vậy, tức là chúng ta đang hạnh phúc dâng cao khi mà chúng ta chứng kiến những cái trường hợp khác người ta thất bại.
A Di Đà Phật. Điều này nên khắc ghi kỹ nha.
Đó là tâm phàm phu của chúng sanh. Tâm phàm phu của chúng sanh. Rồi cái tâm đó phát xuất từ tâm gì với tự hào? Nếu mà chúng ta được cái đó mà người khác không được thì người ta vui nhiều lên. Chúng ta vui bao nhiêu thì khi người khác được chúng ta không được, chúng ta sẽ buồn bấy nhiêu. Tôi nói lại nghe, tôi tự nghe kỹ cái này nè, nghe pháp là phải nghe thật chậm thật kỹ. Khi chúng ta được mà người khác không được mà chúng ta vui bao nhiêu, thì khi người khác được mà ta không được, ta buồn bấy nhiêu. Cái buồn đó có hai trường hợp xảy ra. Nếu mà chúng ta buồn vì chúng ta nói rằng con nghĩ theo đúng chánh pháp, là có lẽ do mình không có tạo những phước duyên, do vì mình kém phước duyên, cho nên trong tương lai mình sẽ cố gắng nỗ lực tạo nhiều cái nhân tốt, nhân lành để cho mình cũng được như người ta. Điều đó đúng chánh pháp, được. Nhưng mà nhiều khi cái tâm phàm phu của chúng ta đó, thay vì chúng ta thấy người đó đứng cao hơn mình cố gắng lên cho nó bằng người ta, không đâu, có suy nghĩ ngược lại. Mà không biết coi chừng là tôi nói câu này không phải là trả lời tại đây, mà mình tự xét mình thôi. Hoặc là chúng ta thấy người khác cao hơn mình, có hai trường hợp xảy ra. Hoặc là ta cố gắng cho nó bằng người đó, hoặc là chúng ta kéo người đó xuống cho bằng mình. Cái này gọi là gì? Đố kỵ. Hoặc là chúng ta vươn lên cho bằng người đó, hoặc là chúng ta dìm người đó xuống cho bằng với mình. Hai cái đó là hai cái điều mà chúng ta phải xét tới. Thánh Bàn Vua chúng ta coi chừng chúng ta chọn cái cách thứ hai, tức là kéo người ta xuống, không cho người ta ai hơn mình hết. Kéo được chúng ta sẽ hài lòng lắm, còn kéo không được chúng ta thất vọng lắm. Cái đó tức là tâm phàm phu đố kỵ. Cho nên khi mà mình có những cái thành công, mình vui với thành công của mình, thì mình nhớ rằng bên cạnh đó có một cái thất bại của người khác, thì chúng ta mới có thành công này. Nếu chúng ta nghĩ về người, mà Đạo Phật là luôn luôn nghĩ tới vị tha, thì chúng ta cũng không để tâm hồn ta lên quá cao, quá phấn khởi, quá hồ hởi vì những sự thành công của chúng ta bên cạnh cái thất bại kia của người khác. Mà khi chúng ta có niềm vui vậy đó, có thể chúng ta quan hỷ, nhưng là đó là một sự quan hỷ nhẹ nhàng, và đồng thời chúng ta nhớ tới người bạn của chúng ta đang bị bất hạnh hơn chúng ta, thì điều đó đúng là cái người Phật tử chúng ta phải tác ý như vậy.
A Di Đà Phật.
Đó là những cái trải nghiệm mà chúng tôi có được ở Việt Nam. Nhưng mà cái thành công hay thất bại cuộc đời tức là những cái lượng sóng lăn tăn thôi. Có một cơn sóng lớn nhất là gì hả? Những cái thành công hay thất bại cuộc đời đó là những thịnh suy thăng trầm. Đó là những cơn sóng nhẹ nhàng lăn tăn ở trong cái cuộc đời, ở trong biển đời này. Nhưng mà có một cái cơn sóng lớn nhất trong cái biển đời này là gì? Gọi là sóng thần đó. Là gì? Là cái chết. Phải vậy không? Những cái được mất hơn thua, thành bại vinh nhục khổ vui, những cái đó là những cái mà chúng ta gọi là bát phong, những cái sống lăn tăn nhẹ nhàng, thịnh suy thăng trầm trong cuộc đời. Nhưng mà có một cái lượng sống cao nhất so với tất cả các lượng sống đó, đó là cái lượng sống sanh tử. Phải gì hơn? Phải không? Bây giờ tôi nói tới cái lượng sống chết. À, lượng sống sống. À, chết. Chết đi, nói cái chết trước đi. Vì vì chúng ta sống là đang sống thì chúng ta thấy sống là bình thường, giống như chúng ta qua được Nepal, mọi người cũng qua được Nepal bình thường, chúng ta ít có để ý. Cho nên chúng ta sống, chúng ta ít có để ý tới cuộc sống mình. Khi nào cái chết nó kế bên chúng ta rồi thì chúng ta mới thấy ý nghĩa của cuộc sống. Cái điều này như vậy đó. Thí dụ như bây giờ chúng ta có người thân, người thân bên cạnh mình, cái nhiều khi mình thấy có những chuyện này như nọ, có vui có buồn này, nhiều khi mình bực mình, nhiều khi mình cũng bất chấp khổ sở với người thân này lắm. Nhưng mà khi cái người thân đó qua đời thì mình có thể nghĩ là trời, trước đây chúng ta đối xử một cách không được tốt đẹp với người đó. Nếu mà chúng ta có thể làm lại được, chúng ta sẽ đối xử một cách tốt đẹp hơn. Phải vậy không? Đó là lý do giải thích cho những giọt nước mắt hối tiếc muộn màng. Đây là những giọt nước mắt hối tiếc một bài. Có khi tôi tự thấy có nhiều người đó lúc còn sống đối xử cha mẹ một cách tệ bạc. Tệ bạc như là nhận xét mọi người đều có đồng một nhận xét như vậy. Nhưng mà đến khi cha mẹ họ chết, họ khóc một cách thê thảm. Lúc đó nếu mà người ta suy nghĩ một cách thờ hợp, ta nói là bộ nước mắt cá sấu. Hồi sống là đối xử tệ bạc như vậy, bây giờ chết chưa khóc. Chúng ta không bao giờ nghĩ rằng đó là những giọt mắt chân thành. Tại vì sao? Ta lấy cái bụng của mình, ta suy cái bụng của người khác. Mà cái bụng của mình thì sao? Nó cũng xấu như cái điều mình nói ra vậy đó. Mình nói ra sao là cái bụng mình xấu vậy? Nếu chúng ta chịu khó, nếu chúng ta trải nghiệm, thì chúng ta sẽ thấy rằng những giọt nước mắt này nè, mặc dù trước đây đối xử tệ bạc với cha mẹ, nhưng mà đây là những giọt nước mắt chân thành, hối lỗi một cách muộn màng. Họ rất là tiếc rẻ, họ rất là hối hận, nhưng mà rất là muộn màng, họ không thể lấy lại được. Cho nên đấy là một cái giọt nước mắt chân thành của họ đó nghe. Chúng ta đừng có lấy bụng mình, ta suy ra rồi người ta phê phán người khác, tội nghiệp. Mà tội nghiệp cho ai nhất luôn? Tội nghiệp cho mình, mơi mốt mình cũng bị người ta phê phán y chang vậy đó. Cho nên lúc nào sao tôi cũng rất là nhại mà chúng ta suy nghĩ về nhân quả. Tất cả những cái điều mà nó đến với mình không có quan uổng chút nào đâu. Chúng ta đều có làm cái điều đó với người khác. Thí dụ như bây giờ chúng ta bị đố kỵ, bị ghen ghét. Cái nhiều Phật tử là nói tôi, trời ơi sư ơi, con đâu có làm gì đâu, mà ta làm gì đó, ta đố kỵ, ta ghen ghét. Cho tôi nói muốn cho anh ta không đố kỵ ghen ghét à, muốn không? Nó dạ muốn lắm chứ. Thì mình như vậy thôi, không ai đố kỵ ghen hết. Mình dở nhất, xấu nhất, nghèo nhất, không ai đố kỵ mình hết, muốn không? Phải vậy đâu chứ, mình dở hơn người ta, mình xấu hơn người ta, mình nghèo hơn người ta, ai đố kỵ mình đâu. Nhưng mà tôi không muốn vậy, tôi muốn tôi giàu hơn, tôi đẹp hơn, tôi giỏi hơn, nhưng mà đừng ai đố kỵ tôi. Coi chừng tất cả những sự đố kỵ đó là quả báo của mình thôi. Trước đây nhiều đời cho tới bây giờ mình gặp người ta hơn mình không có giữ tâm bình an được đâu. Cái người nào mà gặp người ta hơn mình giữ tâm bình an thì cái người đó đã gần với đạo rất nhiều rồi. Cái người đó là gần gần như thánh nhân rồi. Cho nên trong quá khứ chúng ta là phàm phu, cho nên chúng ta gặp người khác hơn mình, chúng ta cũng sao? Đố kỵ, ghen ghét, đủ thứ chuyện. Và bây giờ thì sao? Bây giờ thì người ta tiếp nhận những cái quả báo, hậu quả mà khi người ta hơn người khác ở một điểm nào đó, người ta đố kỵ, ghen ghét. Đó là một chuyện gì? Công bình, bình thường. Chúng ta chấp nhận điều đó để chúng ta an ổn trong trường hợp đó. Và khi mà chúng ta gặp những cái trường hợp thì chúng ta chỉ có một việc duy nhất thôi, hợp lý nhất là sao? Sám hối. Nếu bị người ta ghen ghét, nếu bị người ta đối xử xấu thì chúng ta chỉ có việc duy nhất là hợp lý, hợp với cái lời Phật dạy, với chánh pháp thôi, là chúng ta sám hối cái lỗi của mình. Bởi vì sao? Hồi đó tôi không biết cái chữ mà các vị thánh nhân nói rằng là ta thấy lỗi của người là thấy lỗi của ta. Tôi không biết tại sao người ta nói câu đó. Nhưng mà bây giờ khi mà suy nghĩ về nhân quả nhiều lần á, tôi mới thấy rõ rằng là khi người ta đối với mình giống như là quý Phật tử có nghe cái vụ thiền sư Thế À không? Có nghe cái vụ thiền sư Thế À không? À, có nghe rồi, cho nên tôi nói thoáng qua thôi. Tức là thiền sư Thế Hà đó bị người ta vu cáo cho là có liên quan hệ, có con, có chữa gì người ta. Nhưng mà lúc đó ngày Thế À khi nhận một đứa trẻ ngày nuôi, Thế À tức là ngày đó, mình hồi đó mình cũng vu khống cho người ta Thế À. Thấy cái lỗi mà người ta vu khống cho mình á, là mình lại thấy được cái lỗi của mình trước đây. Thấy lỗi người là lỗi mình, y chang vậy. Mai mốt quý Phật tử á, có bị người ta, ông chồng mình ngoại tình, bà vợ mình ngoại tình, tức là người ta phá gia can của mình, tức là người ta giật chồng giật vợ của mình, thì mình đau khổ, mình phiền trách. Nếu mà tinh thần mà thấy lỗi người là lỗi mình thì mình chỉ có sám hối. Trước đây mình cũng giật chồng giật vợ của người ta. Vậy sao công bình? Luật nhân quả rất là công bình. Chúng ta bị cái gì tức là chúng ta đã làm cái điều đó với người khác ở trong một cái thời điểm nào đó mà bây giờ chúng ta đã quên rồi. Như cái vị thiền sư Thế À đó, không có nhớ được là trong quá khứ lúc nào là vu khống cho người ta. Nhưng mà bây giờ mình bị người ta vu khống thì biết ngay, theo cái sự suy xét về nhân quả sâu sắc, biết ngay là đây là quả báo tương xứng và công bình với cái nhân mà mình đã làm. Giống hệt như người ta, lỗi của người ta là chính lỗi của mình. Đấy. Nếu mà quý Phật tử luôn luôn suy xét như vậy đó thì tất cả quý Phật tử này đều có trình độ ngang bằng với thiền sư Thế À. Đơn giản thôi. Quý Phật tử thấy cái người đó là cái người mình thấy rất khó cho mình có thể đạt đến trình độ đó. Nhưng mà ổng đạt đến trình độ đó là do đâu? Chỉ suy nghĩ về nhân quả một cách sâu sắc. Là nếu mà đến cái trình độ mà chúng ta thuần thục rồi thì chúng ta sẽ trở nên thiền sư Thế À. Tôi mong rằng tất cả quý Phật tử trong pháp hội này thường nghe nhân quả, tất cả mọi người sẽ nhanh chóng trở thành thiền sư Thế À. Rồi bây giờ tôi nói về cái chuyện mà gọi là lượng sống nhất trong cuộc đời chúng ta, đó là cái chết. Dù cho quý Phật tử đã thâm nhập Phật pháp đến mức độ nào, cho đến khi chúng ta đạt được trình độ như là chúng ta được phước duyên xuất gia, thì cái chết vẫn là một cái điều, dù cho chúng ta thâm nhập kinh tạng ở mức độ nào đó thì cái chết cũng là một cái vấn đề nan giải, là một cái sự đe dọa, là một cái cửa ải mà không dễ gì chúng ta có thể vượt qua được một cách tự tại. Cái người nào mà đối với cái chết mà vượt qua một cách tự tại, người này là người giải thoát. Giải thoát. Cho nên chúng ta đang hướng theo điều đó, làm sao chúng ta đạt được cái tự tại này. Và đúng như vậy đó, cái chết mà làm cho mình tự tại thì đúng ra cuộc sống này chúng ta nhất định sẽ đạt được trình độ gọi là gì, phải không? Vô ưu. Ở đây chúng ta ở đạo tràng vô ưu, tức là không có ưu phiền, không có ưu lo, không có lo lắng gì đối với chuyện đời cuộc đời. Chỉ có được như vậy khi nào đối với cái chết mà chúng ta cũng không có ưu phiền, không có lo lắng hay không có sợ hãi, thì lúc bây giờ mọi việc trong cuộc sống chúng ta sẽ sống một cuộc sống vô ưu. Thì bây giờ tôi nói về cái chết đây. Thì cái chết này đó là nó liên quan tới một cái câu chuyện mà cũng ở trong cái chuyến vừa rồi chúng tôi cũng được nhắc để mà đề cập tới cái câu chuyện có liên quan này. Cái này cũng có liên quan đến có cái chuyến đi Ấn Độ. Tức là khi mà chúng ta viếng cái thánh tích, cái nơi động tâm là Đức Phật được đản sinh, kể đó chúng ta viếng cái Đức Phật Niết Bàn. Điều này mà đặt bên cạnh nhau nó làm chúng ta phải suy nghĩ tới cái điều này. Ai mà không có suy nghĩ thì cũng dễ thấy, chứ không có được cần suy nghĩ sâu sắc. Sanh diệt, phải không? Thành thử ra chúng ta thấy rõ ràng cái điều đó. Có điều có khi chúng ta lơ đãng, chúng ta không nghĩ thôi, chứ cái mọi việc nó diễn tiến đó, nó trước mặt chúng ta thôi. Chịu khó chút xíu là chúng ta thấy được điều này. Cái nào sanh là cái đó diệt. Trong khi đó chúng ta có một cái suy nghĩ lệch lạc. Mới nói lệch lạc không biết quý Phật tử bị sốc không? Tôi lệch lạc chỗ nào đâu? Quý Phật tử có một lệch lạc này tôi nói là cái mình chịu không em? Chúng ta muốn sanh rồi thôi đừng có diệt. Tức là tôi muốn sống vậy nè đừng có chết, chứ chết đừng tới rồi. Có phải muốn vậy không? Có không? Hình như cái điều đó là cái điều rất là sai lầm, cái điều đó rất là mất tự nhiên. Chúng ta đã sanh rồi, phải không? Phải là chúng ta đã sanh rồi không? Phải không? Như vậy thì nhất định là chúng ta phải đối diện với cái chết. Chứ biểu là sanh rồi đừng chết sao được. Cái chuyện đó là cái chuyện bất bình thường. Mặt trời mọc, mặt trời phải lặn. Chúng ta đều được sanh rồi, chúng ta phải chết thôi. Nhưng mà hình như chúng ta suy nghĩ một cách lệch lạc. Sanh rồi thì sanh đó, nhưng đừng chết cho tôi. Rất là lệch lạc. Bây giờ tôi kể câu chuyện để chúng ta thấy noi cái gương trong câu chuyện đó. Câu chuyện đó là một câu chuyện trong kinh Phật, chứ không phải câu chuyện mà đồn đại ở thế gian. Khi mà một câu chuyện gì đó, một cái vấn đề nào đó thì chúng ta phải tìm một xuất xứ nha. Nhiều khi chúng ta nghe người ta truyền tụng rất là nhiều, rất là lâu dài, rồi chúng ta coi như đó là chân lý, rồi chúng ta coi cho người ta nương theo đó, chúng ta bị lệ thuộc vào đó. Điều đó sai. Cũng giống như mấy phụ tử là nghe người ta nói tu đâu chứ bằng tu nhà, thờ cho tính mẹ hơn là đi tu. Nghe quen không? Quá quen thuộc luôn. Nhưng mà người ta không có tìm xuất xứ, người ta tưởng đó là chân lý. Mời mốt cái mình thấy người ta ai muốn xuất gia cũng nói, ồ, không nghe sao? Tu đâu chứ bằng tu nhà, thờ cho kính mẹ hơn là đi tu. Nghe. À, ta tưởng đó là chân lý, không phải. Cái đó không phải là Phật dạy đâu. Cái đó ai dạy phải không? Mấy ông đạo diễn cải lương. Mấy ổng mà biết Phật pháp của chỗ nào. Nhưng mà có điều thì những cái vấn đề như vậy đó, nó là dễ phổ cập trong quần chúng. Cho nên bây giờ ta nghe riết người ta quá quen. Cho nên vấn đề nào chúng ta phải coi xuất xứ nó ở đâu. Thì cái xuất xứ câu chuyện tôi đây đó là trong kinh Phật, trong kinh Bổn Sanh của Đức Phật. Cứ tự tìm sẽ thấy câu chuyện này. Đó là câu chuyện tế lễ mà giết dê. Có thể là trước đây chúng ta có nghe câu chuyện gì đó, mà mỗi lần tôi nghe lại thì chúng ta sẽ, ngay cả chuyện đọc sách cũng vậy, đọc kinh cũng vậy. Quý Phật tử xem kinh rồi đừng có ấn tượng là ơ cái này tôi nghe qua rồi. Chúng ta nếu mà cái tâm trạng mà gọi là thụ động như vậy đó, là bị một cái ấn tượng thành kiến nào chi phối như vậy đó, là chúng ta sẽ không tìm được những cái hay, cái tốt đẹp của một cái lần xem sao. Quý Phật tử sẽ đi Ấn Độ rất nhiều lần, đi viếng thánh tích rất là nhiều lần, đi viếng những cái bốn nơi động tâm rất là nhiều lần, không lần nào là có những cái chỗ xúc động giống nhà hết. Chúng ta sẽ khác, có những cái cảm xúc mới. Nếu mà người ta không tỉnh táo, người ta có cái ấn tượng ô cái này tôi đi qua rồi, thì chúng ta sẽ không có đào sâu để chúng ta có những cái xúc cảm mới mẻ của chuyến đi này mà chuyến đi trước không có. Đó là cái điều mà tôi dùng cái chữ gọi là tỉnh táo. Nói như vậy có nghĩa là khi tôi tới cái chùa Vô Ương này tôi giảng nhiều lần, nhưng mà tôi phải tỉnh táo để biết rằng lần nào tôi cũng có những cái cảm xúc mới mẻ, chứ không phải lần nào giống như lần nào. Phải vậy không? Chứ với Phật tử mà cứ nhìn tên Pháp Tòa thấy tôi nói ồ tôi nghe ông này hoài chứ gì, là với Phật tử sẽ không thấm được những cái mới. Bởi vì kỳ này không giống như kỳ nào khác hết. Có phải vậy không? Nhiều khi trong bụng đó không phải của ai gì là Phật. Rồi bây giờ trở lại cái câu chuyện đó, tức là bài kinh Bổn Sanh mà Đức Phật dạy rằng là không có một cái kết quả nào đưa đến do sự tế lễ. Cái bài này là Đức Phật bác cái vấn đề tế lễ. Mà chúng ta nếu mà theo dõi thời sự thì chúng ta thấy mới vừa đây, gần đây thôi, trong vòng năm rồi hay gì đó, mấy tháng đây, ở Nepal có một trận động đất rất lớn. Có nghe nói không? Có. Và cái điều đó đó, nếu mà theo nhân quả của nhà Phật đó, thì hoàn toàn không có gì gọi là tự nhiên hết. Ngẫu nhiên tình cờ là cái chuyện đó không có danh từ, không có chỗ đứng ở trong cái giáo pháp Đức Phật. Mà cái đó nó liên quan tới nghiệp sát của chúng sanh. Mà Nepal mới vừa đại cứ 5 năm một lần, 1999 mà 2009 tới 2014, 5 năm một lần, thì người ta có một cái lễ hội truyền thống để mà tế thần. Vị thần nào đó tôi quên mất tên rồi, tôi không... Mà hỏi cái lễ hội đó thì người ta giết nhiều ngàn, cả chục ngàn con vật, có trên cả 100,000 con vật để tế lễ, lấy máu tế người đó. Quý Phật tử coi những cái clip video đó, sẽ thấy rằng là những con trâu nó bị giết là nguyên cả cánh đồng nó đầy những xác trâu hết, máu me gọi là huyết lưu mãn địa. Có thấy không? Mà cái điều đó nó xảy ra sao? Đó là năm 2014, trước cái năm mà Nepal bị động đất. Điều đó không có nghĩa là không có liên quan đâu, nó liên quan một cách rất là chặt chẽ. Bây giờ trở lại câu chuyện giết dê tế lễ. Thì trong cái câu chuyện trong kinh Bổn Sanh, Đức Phật nói rằng là vào cái thời đó có một cái ông thầy tế lễ Bà La Môn. Đạo Bà La Môn phải là đạo Phật. Đạo Bà La Môn bây giờ vẫn còn gọi là Ấn Độ giáo, Hindu. Thì cái ông thầy tế lễ này một hôm ông có sai các đệ tử, ông thầy thì có đệ tử, sai đệ tử đem một con dê ra chuẩn bị làm một buổi lễ tế lễ. Mà trước khi mà tế lễ như vậy đó thì cái con dê này gọi là tế vật. Con dê này phải đem được ra tắm rửa bên sông Hằng. Sông Hằng là một sông liên thiên, linh thiên. Tắm rửa cho nó sạch sẽ cái tế vật này trước khi làm lễ tế lễ, tức là trước khi giết chết nó để lấy máu để mà tế lễ. Thì khi con dê nó được đem ra bờ sông Hằng để mà nó tắm rửa này cái nọ, thì nó lại cười 3 tiếng, rồi nó lại khóc 3 tiếng. Cái mấy người đệ tử của cái ông thầy tế lễ đó hỏi, tại sao ngươi cười, tại sao ngươi khóc? Tôi đọc cái kinh đó tới đó thì tôi suy nghĩ, cái này không biết nó khóc tiếng dê hay nó khóc tiếng người. Nó cười tiếng dê, nó cười tiếng người. Nếu mà nó cười tiếng dê thì nó tới vậy thôi. Người ta đâu có biết nó cười đâu, và người ta cũng chắc không thắc mắc gì hết. Nhưng mà có lẽ cái tiếng cười của nó giống như tiếng cười của con người, hay là khóc của nó cũng giống như tiếng khóc của con người. Cho nên nó làm cho các vị đệ tử này ngạc nhiên hỏi, tại sao ngươi cười, tại sao ngươi khóc? Chứ còn nếu mà nó cứ vậy thôi thì nó, ta đâu ngạc nhiên gì. Đó là tiếng kêu bình thường của con vật vậy thôi. Ta hỏi tại sao ngươi cười, tại sao ngươi khóc? Thì bây giờ nó không phải cười khóc nữa, mà nó trả lời bằng tiếng người luôn. Hãy hỏi cái câu hỏi này trước mặt thầy các ngươi. Cái này là Việt Nam mình gọi là gì? Gọi là gì với tử? Cái tử hay dùng chữ này không? Cái chữ này là chữ lóng giang hồ thôi, ở ngoài xã hội thôi. Cái này có bộ hơi chảnh à ta. Tức là không thèm trả lời với mấy người này. Hãy hỏi câu hỏi này trước mặt thầy các ngươi. Nghĩa là ta chỉ nói chuyện với thầy các ngươi thôi. Quý tử thấy chảnh không? Không thèm trả lời với mấy đệ tử này. Hãy hỏi câu hỏi này trước mặt thầy các ngươi. Vô phương rồi sau đó là không cại miệng nó được. Rồi mấy người đệ tử này sau tắm rửa xong đem là nó thưa sư phụ, dê này nó lạ lùng, là khi nó được tắm rửa vậy cái nó cười 3 tiếng, nó khóc 3 tiếng. Rồi tụi con hỏi sao ngươi cười, sao ngươi khóc? Cái nó nói hãy hỏi câu hỏi này trước mặt thầy các ngươi. Sau khi nghe kể như vậy thì ông thầy tế lễ này nè, ông hỏi trực tiếp, ông hỏi tại sao ngươi cười, tại sao ngươi khóc? Con dê nó trả lời, dĩ nhiên là ông thầy đã nghe và các vị đệ tử nghe hết. Sở dĩ ta cười á là ta có được cái trí, ta biết được. Ta biết được rằng trước đây nhiều đời ta đã là một thầy tế lễ như ngươi bây giờ. Và trong cuộc đời của ta, ta giết một con dê. Và sau đó ta bị mang 500 kiếp làm dê. Và ta biết được rằng là kiếp này là kiếp thứ 500 của ta. Sau kiếp này ta sẽ giải quyết món nợ đó và ta không còn làm thân dê nữa. Cho nên đây là một điều hạnh phúc, thân dê cuối cùng. Cho nên ta cười là ta hạnh phúc, ta sắp sửa biết ta thoát khỏi thân dê. Tức là ta trả xong một quả báo của mình. Thầy ơi, sao ngươi khóc? Không phải ta khóc cho ta, mà ta khóc cho ngươi. Vì ngươi đã làm một cái điều mà trước đây ta đã từng làm. Và sau khi hôm nay ngươi giết ta, 500 kiếp làm dê sẽ chờ đợi ngươi. Cho nên ngươi không biết điều đó, giống như trước đây ta không biết điều này. Bây giờ ta thấy tội nghiệp ngươi, ta khóc. Rồi, cái đó cái tôi nghĩ như thế này. Tôi nghĩ rằng là tất cả những con dê thời đó, nó đều nói được tiếng người hay không, Nếu mà tất cả con dê đều nói được tiếng người, bây giờ thời xưa nó khác với đời bây giờ, thì có thể cái điều mà nó nói vậy đó, ông thầy tế lễ có thể không có chú ý, không có lưu tâm, không có bị tác động nhiều. Tại vì sao? Anh nói như vậy tức là anh muốn hù tôi phải không? Đặng tôi ở đây đừng giết anh, tôi đừng có 500 kiếp đàn dê phải không? Phải là anh muốn hù không? Anh muốn dọa hả? Phải không? Chắc là muốn dọa tôi đặng giờ bằng mà mình khỏi bị giết đây chứ gì? À, hù tôi là giết tôi đi rồi sẽ bị 500 kiếp đàn dê đó. Hù rõ ràng. Nhưng mà có lẽ con dê này cũng làm gì đặc biệt mà mấy con dê khác không nói được. Cho nên cái điều này nó tác động làm cho ông thầy tế lễ ông phải tin. Ông phải thấy đây là một vấn đề quan trọng đặc biệt chứ không phải là một vấn đề bình thường. Cho nên ông tin về ông đây. Thôi được rồi, hôm nay ta sẽ không giết ngươi. Chẳng những như vậy, ta sẽ cho đệ tử bảo hộ cho ngươi khỏi bị chết trong bữa nay. Cái con dê nó mới nhìn ông thầy tế lễ, nhìn chăm chú ông thầy tế lễ với một sự ngạc nhiên. Và quý đệ tử để ý cái đoạn này nha, cái đoạn này rất là quan trọng đây nè, trong câu chuyện đó. Ngươi nói gì lạ vậy? Nhỏ voi thai là sự bảo hộ của các ngươi, và lớn lao thai là ác nghiệp ta đã làm. Quý đệ tử nghe rõ, tôi lặp lại lần nữa nghe, và coi chừng nghe kỹ tôi hỏi lại nè. Ngươi nói gì lạ vậy? Nói gì? Chẳng những hôm nay ta không giết ngươi, mà ta còn cho đệ tử bảo hộ ngươi hôm nay không có chết. Ngươi nói gì lạ vậy? Nhỏ voi thai là sự bảo hộ của các ngươi, lớn lao thai là ác nghiệp ta đã làm. Nghe rõ hết không? Hai lần rồi đã nghe. Rõ phải không? Người nào ai di đà Phật trước lớn rồi tôi hỏi trước đó. Trả lời tôi coi, mình hiểu gì qua câu trả lời này, qua cái câu nói là nhỏ voi thai là sự bảo. À, xin mời ngồi, ngồi đã, tự nhiên ngồi, tự nhiên nói đi. Được rồi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Những đối đặt trên thượng tọa giảng sư và đại chúng. Và thì cái câu hỏi của thượng tọa đây theo con hiểu là vì cái
giọng hèn, xin lỗi, lặp lại câu đó coi, lặp lại câu đó rồi cho đại chúng ta nghe, ta ý sâu đậm hơn. Câu đó là cái gì hả?
Nhỏ nhoi thai
là
sự bảo bọc của ngươi,
của các ngươi,
của các ngươi,
và
lớn lao thai cho
là
sự
ác nghiệp,
là ác nghiệp của ta
đã làm. Rồi
nếu như ngày hôm nay ông bảo bọc ta thì cái mạng chót của 500 kiếp làm dê của ta hôm nay chưa được kết thúc, thì làm sao ta trở lại làm người được? Thì cái điều bảo bọc của ông này thành ra một cái tai họa đối với một cái con dê, cái kiếp cuối cùng này mà nó không được chấm dứt kiếp dê của ngày hôm nay. Cho nên là con dê này là điều bất hạnh chứ không phải là một điều hạnh phúc. Và Nam Mô A Di Đà
Phật. Đó là một suy nghĩ của một Phật tử. Cảm ơn, ngồi xuống đi. Đó là một suy nghĩ của Phật tử. Có ai suy nghĩ khác không? Bổ túc cho bạn mình. Nếu mà thật sự mà con dê này có cái ý như Phật tử mới vừa trình bày á, thì sẽ không có nói câu nhỏ nhoi thai là sự bảo hộ của các ngươi và lớn lao thai là ác nghiệp ta đã làm, mà nó sẽ nói một câu khác: đừng bảo hộ ta, bảo hộ ta là kẹt cho ta lắm, là bất hạnh cho ta. Đáng lẽ nó phải nói vậy mới đúng cái ý nghĩa của Phật tử đó mới vừa nói, phải không? Nhưng mà nó không có nói đừng, mà nó phải lẽ, nó lẽ đó, đừng có bảo hộ là hại ta. Nếu mà đúng theo cái điều mà quý Phật tử có trình bày thì nó sẽ phải nói câu đó, chứ không phải nói cái câu mà nhỏ nhoi thai là sự bảo hộ của các ngươi và lớn lao thai là ác nghiệp ta đã làm. Vậy thì xin mời có ý kiến nào khác? Xin mời chỉ chân đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào thầy và quý vị liên hữu. Câu nhỏ nhoi thai và ác nghiệp ta đã làm thì con xin trình bày rằng chỉ có một chữ nữa. Nhỏ nhoi thai sợ bảo hộ của các ông, lớn lao thai ác nghiệp của tôi đã làm
rồi.
Thì nói tóm lại con chỉ nói một chữ là nghiệp. vì nó chín mùi rồi thì không có một sự bảo hộ nào có thể cản trở được khi nghiệp đã định. Thì con xin nói như vậy. A Di Đà Phật.
Cảm ơn Thủy Chân. Đây là một cái điều ý nghĩa chính xác của câu hỏi đó, câu nói đó. Nhỏ lao thai là sự bảo hộ của các ngươi, lớn lao thai là ác nghiệp ta đã làm. Có nghĩa là sao? Ác nghiệp ta đã làm rất là quan trọng, nó sẽ quyết định. Còn những sự bảo hộ của các ngươi không có ảnh hưởng gì tới cái ác nghiệp này đâu. Nghĩa là nó không thay đổi được cái diễn tiến của hôm nay. Hôm nay ta phải bỏ cái kiếp dây chót. Và dù cho các ngươi cố gắng thế mấy, các ngươi bảo hộ ấy, thì những cái bảo hộ này rất nhỏ nhoi, không thể nào ảnh hưởng đến cái ác nghiệp mà ta đã làm. Nhất định hôm nay ta phải bỏ kiếp dê. Các ngươi không làm gì được đâu. Đừng có hòng, đừng có mơ tưởng. Nghĩa là những sự cố gắng bảo bọc các ngươi đều không có giá trị, đều rất là nhỏ nhoi. Tức là sao? Không có kết quả gì đâu. Đây là ý nghĩa đó đó. Là ý nghĩa đó. Quý Phật tử nghe con dê nói vậy thì thấy con dê này sao? Rất là bình thản, rất là vững vàng để chuẩn bị đón nhận cái chết cho mình, phải không? Vì các ngươi không có bảo hộ gì được đâu. Hôm nay ta phải chết tôi vì ác nghiệp của ta đã chín mùi rồi. Các ngươi bảo hộ không được đâu. Đừng có mơ tưởng. Ê, nhỏ nhoi lắm. Quý Phật tử 31 mà thì ung thư ở thời kỳ thứ tư, thứ ba rồi đó, không? Các em bác sĩ đây. À, sư an tâm, ni sư an tâm, quý vị Phật tử an tâm, tôi sẽ làm được cái này. À, cái lúc đó mình đừng có nói lớn nghe, nói lớn nó sốc với người ta, vì người ta hết sức nỗ lực để người ta cứu chữa mình mà. Mình nói thầm trong lòng, mình nói cho mình thôi. Nhỏ nhoi thay là sự nỗ lực của các bác sĩ, cảm ơn. Nhưng mà lớn lao thay là phước nghiệp về cái vấn đề thọ mạng của tôi đã hết rồi. Cho nên tất cả những sự mà nỗ lực của bác sĩ, cảm ơn, nhưng mà nhỏ nhoi lắm, không làm gì được đâu. Chừng nào quý Phật tử nói như vậy đó, đừng nói bác sĩ sốc người ta nghe, nói với mình thôi, thì tôi biết rằng là quý Phật tử đã sẵn sàng để chúng ta ra đi. Phải vậy không? Chứ đừng có lúc đó là nói được là bác sĩ ráng giúp giùm tôi, ráng giúp giùm tôi. Cái đó nó hoàn toàn ngược với cái chuyện mà nè, nhỏ nhoi thai là những sự cố gắng nỗ lực của bác sĩ, và lớn la thai là thọ mạng của tôi đã hết rồi. À, lớn la cho kia, không làm gì được đâu. Không có thay đổi gì được hết. À, những cái nỗ lực đó tôi rất là trân trọng, tôi rất là cảm ơn. Nhưng mà nếu mà so với cái chuyện mà thọ mạng của tôi đã hết thì những cái nỗ lực đó rất là nhỏ nhoi, không đáng kể, không làm gì được hết. Chúng tôi tự chuẩn bị cái này nghe. Tất cả những cái điều ta nghe trong giáo pháp Đức Phật là ta phải xài, là ta phải sử dụng, chứ không phải gọi là nghe pháp cho có phước, có đâu. Đó là mê tín đó. Nghe pháp là để chúng ta suy tư, và chúng ta sẽ thể hiện, chúng ta sẽ thực hành cái này. Nhớ chưa? Mai mốt quý vị tự nhớ giùm tôi đây ba chữ thôi. Chữ gì không? Nhỏ nhoi thai. Nếu mà nhớ được ba chữ này thì sẽ nhớ toàn bộ cái vấn đề này. Nhớ không? Giờ chúng ta lặp lại giùm tôi nghe. Nhỏ nhoi thai. Hình như cũng chưa có sẵn sàng. Lặp lại cho nó vang. Để mà nó vang, không phải là vang trong cái hội trường này, mà vang trong lòng của chúng ta. Nhỏ nhoi thai. Hình như vang hơn hồi nãy một chút rồi, phải không? Nhưng mà chắc không bằng lần thứ ba. Nhỏ nhoi thai. Đúng là lần này nó hơn hai lần trước. Mong rằng là cái quan sự vang động này nó sẽ có cái dư âm cho đến khi chúng ta nghe bác sĩ nói yên tâm, tôi sẽ hết sức tôi trị liệu và không sao đâu, mọi chuyện nó sẽ qua tốt đẹp hết. Thì cái lúc bây giờ cái âm vang này nó sẽ vang lên nhỏ nhoi thôi. Nhưng mà vang lên trong lòng mình thôi nha, mình la lớn cái là bác sĩ người ta nói là ngoài cái bệnh về ung thư mình sẽ có cái bệnh về tâm thần nữa đó. Mà quý Phật tử thấy nếu mà cái người mà đạt được trình độ đó đó thì người đó sao? Bình an đối với sống chết. Phải không? Rất là bình an đối với sống chết. Mà chúng ta tu tập giải thoát là gì? Giải thoát là chúng ta vượt ra ngoài sự trói buộc. Mà sự trói buộc quan trọng nhất, chặt chẽ nhất của chúng ta là gì? Là trói buộc vào cuộc sống này. Cái điều quan trọng là sống chết. Cho nên các vị xưa người ta còn nói câu là sanh tử sự đại. Điều này là nếu mà người nào coi sanh tử là một điều như là sanh như đất chân đông, tử như cởi áo hà, giống như các vị cổ đức nói, thì cái người đó sẽ thênh thang trong cuộc đời. Cái sống cái chết đối với người họ, thì những cái lượng sống đó vẫn còn không làm cho họ bị dao động. Thì những cái sống lăng tăng khác như là những thăng trầm thịnh suy, những cái lợi hại dinh nhục khổ vui khen chê, sẽ không có đáng kể chút nào đối với họ. Có phải vậy không? Phải không? Xin mời có một ý kiến nào đây. Xin cho cái micro. Chúng ta nghe pháp chúng ta phải có đối thoại. Tôi rất là khích lệ điều đó. Có vấn đề gì cứ trình bày.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên chư tôn thượng tọa giảng sư Thượng Giác Hạ Đăng chứng minh. Kính bạch ni trưởng chủ trì chứng minh. Kính bạch chư tôn đức chứng minh. Con là Minh Hiển, Phật tử khiếm thị quận 1. Hôm nay qua con được duyên lành được về đạo tràng vô u, do thượng tòa giảng sư giảng dạy cho chúng con. Nhiều năm trước con có duyên được nghe thượng tòa giảng về chết là một pháp tu, thì hôm nay được đầy đủ duyên, con kính bạch trên thượng tòa giảng trạch cho chúng con được hiểu. Câu hỏi thứ nhất, qua cái sự mà nãy là thượng tòa nói là dẫn đoàn đi ở Ấn Độ, Nam Ban, thì con có một cái câu hỏi. Thứ nhất xin hỏi thượng tọa, Bồ Tát Hộ Minh tại cung trời Đâu Xuất và quán nhân viên là thấy là xứ Ấn Độ và phân biệt giai cấp và sắc bà là môn sắc nói vậy rồi phải xá thủ ra, thì từ đó ngài mới là giáng trần để tới xứ Ấn Độ để giáo hóa. Rồi sau thời gian là xứ Ấn Độ bây giờ 96 đạo giáo, thì sao đạo Phật của mình là cái đất của Đức Thế Tôn mà đạo Phật mình lại càng suy yếu? Mong thầy giảng giải cho chúng con hiểu được điều đó là câu hỏi thứ nhất. A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ hai là lúc nãy thầy có giảng về chết, thì trong các giảng sư đều giảng là khi mà chung ấm thân rồi khỏi thân thì 7 ngày có một duyên khá thai, là trong vòng 7-7-49. Nếu mà không có duyên khá thai thì cái chung ấm thân này không có siêu được. Thì kính thầy cho con hỏi, thí dụ như người cực thiện thì họ khi rời khỏi xác thân này họ có qua chung ấm thân hay không? Và người cực ác cũng vậy. Mong thầy giảng giải trạch cho chúng con hiểu rõ câu hỏi thứ hai. A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ ba là con nghe trong người tụng kinh Nguyên Cang là có câu là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, con không hiểu rõ được ý của câu kinh này, mong thầy từ bi giảng giải. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Kính bạch thầy, chúng con thành tâm tri ân thầy và nguyện cầu hồng ân tam bảo mười phương chư Phật thường gia hộ cho quý thầy được pháp thể cái năng chúng sinh dị độ, huệ đăng thường chiếu Phật sự nhân thần, và không quên tri ân như sư trụ trì đã tạo điều kiện cho chúng con trong một ngày tu an lạc, và các Phật tử hộ trì nguyện cầu hồng ân tam bảo trường gia hộ duy sư thương tâm thường lạc. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Cảm ơn Phật tử Minh gì hả? Minh Hiểu hả? Minh Thiện hả? Minh Hiển. Quý Phật tử thấy rằng là Phật tử Minh Hiển á, dù cho khiếm khuyết về thị giác nhưng mà có những cái câu hỏi rất là sâu sắc, cũng như là cái cách trình bày câu hỏi rất là bài bản. Thấy không? Bài bản ghê. Rồi, bây giờ có ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất là tại sao khi mà ngài Bồ Tát Hộ Minh ở trong cung đời Đa Xuất quán xét rồi xuống dưới Ấn Độ để mà độ chúng sinh, độ chúng sinh chứ không phải độ dân Ấn Độ nha, độ chúng sinh, nhưng mà nhân viên, cái lý do mà trước hết là câu hỏi đó, câu hỏi thứ hai là vấn đề trung ấm thân, và cái câu hỏi thứ ba tức là vấn đề ưng vô sở trụ của kinh Kim Cang, có phải không ạ? Thì vấn đề thứ nhất tức là Đức Phật đã quán xét, lúc đó là ngài là Bồ Tát Hộ Minh cung đời Đau Xuất quán xét nhân duyên rồi xuống dưới Ấn Độ, xứ Ấn Độ, để mà cái xứ mà nó có những cái phân biệt giai cấp, Thì có thể là chúng ta thấy rằng là do cái nhân duyên đó mà Đức Phật xuống xứ Ấn Độ để mà có thể mình bình đẳng đối với tất cả các giai cấp, đem lại cái bình đẳng với tất cả chúng sinh. Đó là giáo pháp của Đức Phật, là giáo pháp bình đẳng. Nhưng mà cái đó không phải là một cái nhân duyên chính, bởi vì theo lời Đức Phật dạy là tất cả các pháp đều do nhân duyên. Mà nhân duyên tức là có nhiều yếu tố lắm. Tôi nói gì để quý tự có cái cảm nhận gì nhân duyên nè. Có lần tôi suy nghĩ nghe, tôi như thế này, tôi hồi đó giờ tôi cũng suy nghĩ về cái sự xuất hiện của mình, vì sự diễn tiến của công cuộc đời mình. Cái tôi suy nghĩ thế này là tôi hiểu nhân duyên vậy nè. Nếu lúc trước mà ba tôi gặp một người đàn bà khác mà không phải là mẹ tôi bây giờ, hay mẹ tôi gặp một người đàn ông khác mà không phải là ba tôi bây giờ, chắc có lẽ tôi bây giờ cũng không phải như là tôi bây giờ. Phải vậy không? Đồng ý không? Rồi. Rồi bây giờ nếu mà ba tôi gặp mẹ tôi, nhưng mà sự gặp gỡ quan hệ mà vào một cái thời điểm này hay vào một thời điểm khác thì tôi đã sai khác rồi. Phải vậy không? Và dù cho ngay trong cái thời điểm như là đã diễn tiến ra, nhưng mà trong khoảng thời gian đó, trong suốt cuộc đời còn lại của tôi, khi mà tôi được sanh ra và có một bữa cơm nào đó tôi ăn thêm một chén cơm, hay là tôi ăn bớt một chén cơm, thì bây giờ tôi cũng khác đi rồi đó. Phải không? Phải không? Đừng nói chi là một chén cơm, mà nếu mà tôi trong bữa cơm nào đó tôi ăn thêm vài hạt cơm, hay trong bữa cơm nào đó tôi ăn bớt vài hạt cơm, thì bây giờ tôi cũng khác tôi bây giờ nữa. Phải vậy không? Tại vì mỗi một cái duyên mà nó có thể sai khác thì nó sẽ đưa đến kết quả sai khác. Dù cho nhiều khi sự sai khác đó chúng ta không nhận ra được. Thí dụ như tôi thường thí dụ như vậy, một cái ao bèo cám, tôi tưởng hình như bèo cám không, nó dài đặt những cái hạt, những cái cánh bèo nhỏ như thế này, mà nếu mà chúng ta lấy một cái thao, cái vợt gì đó, ta múc lên một mớ bèo cám, ta để trên bờ. Và như vậy tôi hỏi với ông tử nè, cái người chủ nhà đó, mà cái người múc này là múc trộm, và nếu mà người ta đem cái phần mà ta múc lên đó, ta vô bao, ta quải về nhà ta, sáng hôm sau người chủ này có biết là bèo của mình bị mất trộm không? Biết không? Không. Sao vậy? Tại vì múc lên rồi nó cũng y nguyên thế vậy, nó cũng tụ lại như vậy thôi. Phải vậy không? Chừng nào mà chúng ta thấy rõ ràng là có một số bèo ở trên bờ kìa, thì mới phát hiện là đã bị đây trộm rồi. Chúng ta nhìn với mặt bèo với đó, chúng ta không phát hiện được. Nói như vậy để tôi nói thêm một điều nữa, không cần phải lấy một cái thao, không cần lấy một cái vợt thôi, tôi chỉ cần dùng hai ngón tay nhón lấy một cánh bèo cám ở dưới một cái ao bèo dày đặc đó, tôi bỏ đi, đem phải rời khỏi cái ao bèo đó, thì trước khi tôi lấy cánh bèo đó và sau khi tôi lấy cánh bèo đó, ao bèo có khác không? Có khác không? Có khác không? Quý Phật tử không phân biệt được cái này. Ao bèo có khác không, và chúng ta có nhận biết sự khác đó hay không? Hai cái vấn đề này là riêng khác nha. Tôi nói lại là ao bèo có khác hay không, và cái vấn đề thứ hai là ta có nhận biết cái sự khác trước và sau khi chúng ta lấy một cánh bèo hay không? Hai cái đó khác nhau. Bây giờ tôi hỏi lại là chúng ta có nhận biết được trước cái sự thay đổi trước và sau khi chúng ta lấy một cánh bèo, chúng ta có nhận thấy sự thay đổi đó hay không? Nhận thấy không? Nhận thấy được không? Không. Bởi vì trời ơi, múc một ao, một cái thao lên mà còn không có biết được, mà không có thấy được sự sai khác, huống chi là nhón một cánh bèo. Cho nên chúng ta sẽ không phân biệt được cái sự khác nhau giữa trước và sau khi chúng ta lấy một cánh bèo. Phải vậy không? Không phân biệt được. Nhưng mà bèo ở dưới có thay đổi khác hay không? Có không? Có. Nó đã bớt đi một cánh rồi. Phải vậy không? Khi chúng ta nghĩ tới điều này, chúng ta mới biết là lý nhân duyên đó vậy. Tức là chỉ cần sai khác một cái duyên nào đó thôi, là cái tổng thể kết quả đó đã sai khác đi rồi. Cũng như vậy, nếu mà chúng ta quan sát về nhân duyên thì ở đây chúng ta nước Việt Nam mình có hai dòng sông, đó là dòng sông Tiền và dòng sông Hậu. Phải vậy không? Đó là hai nhánh của sông Cửu Long. Nếu mà một cái chấn động nào, chúng ta ném một hòn sỏi vào trong cái mặt nước của dòng sông Tiền hay mặt nước của sông Hậu, thì chúng ta sẽ nhận thấy cái sự chấn động của nó đó, nó thành một cái vòng tròn, nó lan ra ngoài. phải không? Mà nó càng lan ra xa chừng nào thì cái tấn động đó nó càng dịu đi, nó càng nhỏ đi. Đến mức độ nào đó chúng ta không có nhận ra sự chấn động đó. Phải vậy không? Phải không? Nhưng mà những cái người mà quan sát thì sâu nhận duyên là biết rằng chấn động này nó sẽ truyền tới biển. Bởi vì cái vòng tròn này nó sẽ truyền đến mức độ nào nó cứ trực tiếp được truyền ra. Nhưng mà càng xa thì sao? Thì chấn động đó nó sẽ giảm thiểu đến mức độ mà chúng ta không thể nhận biết bằng mắt thường. Đó là lý do mà chúng ta thấy trong tất cả cái không khí này nè, không gian này nè, có những làn sóng điện, có những cái chấn động của âm thanh. Mà nếu mà chúng ta bắt đúng tần số thì sao? Nó hiện ra âm thanh, nó hiện ra hình ảnh. Nhưng mà những cái chấn động đó, những cái chấn động đó cha có thấy được không? Thấy không? Thấy không? Nhưng nó có không? Có. Thấy không? Cho nên phải cái điều đó quán xét, tức là trùng trùng duyên khởi. Cái nhân duyên đó rất là nhiều, nó rất là trùng trùng trong đó. Như vậy thì Đức Phật mà xuất hiện ở Ấn Độ không phải vì lý do duy nhất, một cái nhân duy nhất là ở đó có cái sự phân biệt giai cấp giữa bốn giai cấp, không phải đó, mà vì sự đau khổ của tất cả chúng sanh trên thế gian. Chứ đó là vậy. Nhưng mà tại sao mà đạo Phật truyền đi như vậy, Đức Phật đem một cái giáo lý tuyệt vời tối thượng như vậy mà bây giờ đạo Phật lại suy tàn? Và bây giờ nếu chúng ta tới xứ Ấn Độ thì như anh Chánh Tâm, tức là người đã tổ chức nhiều chuyến đi, nói rằng ngoài hai cái bang Bihar và Uttar Pradesh này, đi qua bang khác thì chúng ta sẽ không thấy bóng dáng của đạo Phật chút nào. Bởi vì tất cả đều là đạo Ấn Độ giáo Hindu, nó là tràn ngập cái xứ Ấn Độ. Chỉ có hai cái bang này, tức là lưu lại những dấu vết của Đức Phật cách đây 2000 năm, 500 năm tới bây giờ, thì mới còn được bóng dáng của hình tượng Đức Phật, còn được nhắc tới Đức Phật. Còn các bang khác thì hoàn toàn không có cái dấu vết gì của Đức Phật. Tại sao một cái giáo lý vô thường như vậy, giáo lý tuyệt vời như vậy mà Đức Phật đã ban ra, mà chúng ta thấy nó quá quá siêu việt, ta cảm nhận theo cái nhân duyên của mình đối với đạo Phật, mà nó lại xuống như vậy, nó lại điêu tàn như vậy, nó lại mê một như vậy? Nè, đây là một cái điều mà trước đây, trong cái chuyến đi trước, tôi cũng nhận được một cái mail mà quý hội tượng nói: bạch sư, con có một cái người cô, người đó cũng là dạy con hồi nhỏ, bây giờ cô là còn là phó giám đốc của sở giáo dục ở đâu đó, à bây giờ cô sắp về hưu rồi, hay về hưu rồi, mới về hưu rồi đó. Cô hỏi cái câu là tại sao bây giờ thấy càng ngày càng nhiều chùa chiền mọc lên, nhưng mà người ta thấy người ta càng ác, cái ác bây giờ nó còn nhiều hơn. Mới vừa đây quý vị tự nghe cái vụ thảm sát ở Bình Phước, rồi cái vụ thảm sát ở Nghệ An, tức là có nghe không, cái ác nó sao bây giờ ác liệt ghê lắm, ác trước hơn trước rất nhiều. Tại sao bây giờ chùa chiền nhiều mà cái ác nó lại nhiều như vậy? Đó là câu hỏi bây giờ mình phải trả lời sao. Như vậy người ta hàm nói rằng là như vậy thì chùa chiền nhiều nó không có kết quả gì hết trơn, nó không có làm giảm thiểu cái ác, mà sao chùa chiền nhiều nào thấy cái ác nó còn phát triển tăng trưởng nhiều chuyện đó nữa, tại sao vậy? Đây là cái đơn đặt hàng của những người mà cái niềm tin đối với Phật pháp người ta hết sức là mỏng manh, hết sức là trong trên, tức là không có vững vàng. Người ta muốn đặt vấn đề đó với mình là Phật tử thì chúng ta, cái câu đó nó cũng tương tự như câu tại sao Đức Phật mà xuất hiện ở Ấn Độ, mà đối với bản thân của mình là người có nhân duyên với Phật pháp, mình thấy đó là một cái sự xuất hiện tuyệt vời, mà cách đây 2500 năm xuất hiện như vậy, mà bây giờ mình tới những cái dấu vết đó mình còn xúc động tâm. Mà tại sao xứ Ấn Độ bây giờ thì mai một? Thì câu hỏi đó nó giống như là câu hỏi kia, tại sao chùa chiền nhiều mà cái ác bây giờ trong xã hội là rất nhiều như vậy? Đây là cái đơn đặt hàng mà tôi nghĩ rằng là quý Phật tử Phật đặt hàng như vậy đó, để chúng ta có cái dịp chúng ta suy tư nhiều về giáo pháp Đức Phật. Bây giờ tôi nói trước hết thì nói về cái câu hỏi tại đây, rồi cái tôi sẽ nói qua cái vấn đề kia nó cũng tương tự như vậy. Quý Phật tử thấy trở lại cái việc mà người ta lấy một hòn sỏi ta ném xuống dưới sông, dưới mặt nước của sông nào đó, sông Tiền hay sông Hậu, thì chúng ta thấy những cái chấn động đầu tiên nó lan ra bởi một hình tròn, những chấn động đó thì chấn động nó mạnh và càng lan ra xa thì nó sao, thì nó yếu đi, phải không? Và một lúc nào đó thì chúng ta thấy ngay tại chỗ mà ta ném cái hòn sỏi xuống, chỗ đó là sao? Hoàn toàn yên tĩnh. Và khi cái chỗ đó hoàn toàn yên tĩnh thì sao? thì cái làn sóng đó đi càng xa hơn. Có phải vậy không? Đó là quy luật tự nhiên. À, khi mà cái gì chấn động tại chỗ đó, nó lan truyền đi, thì chỗ đó nó trở nên yên lặng. Điều đó cũng giống như sự xuất hiện của Đức Phật. Vậy thôi. Với hơn nữa, đây là một cái điều hoàn toàn đúng với quy luật tự nhiên. Tôi nói quy luật tự nhiên là sao? Quý từ tôi biết mặt trời mọc vào hướng đông buổi sáng có tự nhiên không? Có tự nhiên không? Có bình thường không? Tự nhiên bình thường. Rồi mặt trời mọc thì nó phải làm sao? Nó phải lên đứng bóng. Rồi nó phải sao? Nó phải lặn. Chứ nó tại sao mặt trời xuất hiện chói lọi như vậy mà tại sao trải qua thời gian rồi nó là tối đen hết trơn? Nó là tự nhiên chứ sao? Nhưng mà khi nó lặn rồi thì sao? Nó là mọc ở phía bên kia bán cầu. À, hay là mỗi thời gian nào đó trải qua một đêm thì nó lại tiếp tục mọc nữa. Thì đó là điều gì? Bình thường. Phải vậy không? Cho nên khi mà đến một lúc nào đó Phật Pháp hay là những cái đạo đức nó suy đến mức độ giảm thiểu là kiệt quệ nhất, cùng cực nhất, thì lúc đó lại là chuẩn bị cho một vị Bồ Tát nữa xuất hiện trên thế gian. Và khi vị đó xuất hiện thì cái ánh sáng của trí tuệ nó sẽ là rực rỡ, chói sáng để nó phá tan tất cả những sự vô minh. Nhưng mà trải qua một thời gian thì sao? Thì nó lại lắng xuống, giống như mặt trời nó phải lặn chứ sao? Lặn để chuẩn bị có một sự xuất hiện mới nữa. Thì đó là một điều rất là bình thường. Giữa hai Đức Phật, đó là thời kỳ tệ mạt nhất, đó là thời kỳ mạt Pháp giữa hai Đức Phật. Để chi? Để cho nó xuống tới cùng cực như vậy thì nó sẽ tiếp, nó sẽ chuẩn bị cho một sự xuất hiện của một vị Phật kế tiếp. Đương nhiên chúng ta biết rằng cái quy luật nó vậy và cái tiến trình đó như vậy, tức là vị Phật sau này là vị Phật Di Lặc. Cho đến khi thời kỳ của Đức Phật Thích Ca đã xong rồi, tức là thời chánh pháp, xong rồi tới thời tượng pháp, tới thời mà pháp và cùng cực cái mà pháp, thì bắt đầu trở lại thời chánh pháp của Đức Phật Di Lặc. Đó là một điều bình thường thôi. Chứ còn nếu mà quý vị tự coi đó là không điều bình thường thì phải buộc có một cái bình thường khác, tức là mọc đi không được lặn. Mình coi đó là một sự bình thường sao? Đó là một điều bất thường. Nó phải lặn rồi nó lại mọc. Bình thường không? À, đó là lý do tại sao Ấn Độ vậy thì bây giờ nó xu hướng vậy thôi. Chuyện đó rất bình thường. Phải không? Đồng ý không? Vấn đề thứ hai, thân trong ấm. Vấn đề thân trong ấm là một vấn đề mà giữa hai cái hệ Nam truyền và Bắc truyền có những sự mâu thuẫn với nhau. Và cho đến bây giờ người ta cũng không có phải thống nhất được sự mâu thuẫn này. Tức là quan niệm của hệ Nam truyền ấy, thì sau khi con người ta rời bỏ báo thân ở cái thân này là ngay tức khắc người đó sẽ nhận một cái thân ở trong một cảnh giới khác. Cái này là đồng nhất giữa hai hệ Nam truyền và Bắc truyền. Tức là chúng ta có sáu cõi. Sáu cõi tức là nói một cách bình thường trên danh từ chúng ta là sáu nhiệm sở. Chúng ta rời khỏi nhiệm sở này, chúng ta sẽ xuất hiện ở một nhiệm sở khác kế tiếp. Rời khỏi cõi người, chúng ta sẽ xuất hiện ở một cõi ngạ quỷ súc sanh đa-la, hay chúng ta xuất hiện ở cõi người trời. Tức là một trong sáu cảnh giới đó vừa mất ở đây, chúng ta xuất hiện liền ngay tức khắc ở cái kia. Giống như bên đây chúng ta thấy mặt trời vừa lặn, lặn xuống phân nửa thôi, thì phía bên kia bán cầu người ta thấy mặt trời mọc lên phân nửa thôi. À, tức là nó vừa bên đây vừa tắt hẳn ánh mặt trời thì bên kia ánh mặt trời một cách trọn vẹn nó xuất hiện ra. À, đó là quan niệm của Nam truyền, tức là không có một cái giai đoạn ở giữa gọi là thân trung ấm, mà là một cái sự xuất hiện tức thời. À, vừa chấm dứt cái này là cái kia xuất hiện, không có một giai đoạn trung gian. Nhưng mà trong cái hệ Bắc truyền thì lại có một cái giai đoạn trung gian này, tức là thân trung ấm. Vì cái thân này hiện tại chúng ta gọi là thân tiền ấm, và cái thân sau của chúng ta ở trong cảnh giới nào đó gọi là thân hậu ấm. Ở khoảng giữa này có một cái khoảng trung gian gọi là thân trung ấm. Nhưng mà không phải là tất cả mọi chúng sanh đều có thân trung ấm này. Có những cái trường hợp mà chúng ta, cái này tôi cũng có giảng giải trong một số những cái mà gọi là có cái cơ hội mà tôi chia sẻ với Phật tử đã có đề cập vấn đề rồi. Nếu mà trong một trường hợp bình thường thì chúng ta sẽ có thân trung ấm. Mà thân trung ấm này cũng không bắt buộc phải là bảy thất. Có thể là một người đã có một thất nào đó thôi, rồi họ qua một cái thân hậu ấm. Có người thì hai thất họ mới qua thân hậu ấm, có người thì ba thất vân vân, có người thì bảy thất họ mới qua thân hậu ấm. Nhưng mà trễ lắm là bảy thất. Đó là quan điểm của Bắc truyền. Còn nếu mà trường hợp đặc biệt họ không có trải qua tuần nào hết, ngay sau khi họ bỏ cái thân này tiền ấm này, họ có thân hậu ấm liền, thì cái điều này nó lại một trong những cái phần mà nó lại khế hợp với Nam truyền. Đó là trường hợp nào? Trường hợp cái người này tạo ra một cái nghiệp rất là nặng, rất là quan trọng. Cái đấy gọi là cực trọng nghiệp. Cực là hết sức, trọng là quan trọng, nặng nề. Nếu mà họ tạo một cực trọng nghiệp, dĩ nhiên quý Phật tử đừng có cái suy nghĩ thiên lệch. Nó cực trọng nghiệp là ghê lắm, là nguy hiểm lắm, là bất hạnh lắm. Không có đâu. Cực trọng nghiệp nó có hai phần. Một cái phần là quá tốt và một phần là quá xấu. Chứ không phải nghe nó cực trọng nghiệp rồi nó rồi chết rồi. Không phải vậy. Cái đó là suy nghĩ thiên lệch. Cũng giống như chúng ta thường hay có một sự lệch lạc giữa cái từ cái nghiệp. Nghe tới cái nghiệp là sợ rồi. Đức Phật cũng thành tựu một cái nghiệp đó, cho nên Đức Phật mới là thành Phật. Đó là cái nghiệp giải thoát, phải không? Gieo nhân giải thoát, có những duyên giải thoát thì tổng thì cuối cùng có một kết quả giải thoát hoàn toàn. Đó là cái chu kỳ của nghiệp thôi. Bây giờ chúng ta nói cực trọng nghiệp, tức là những người đó làm một cái nghiệp quá nặng, quá lớn lao, quá quan trọng về phần bất thiện, tức là giết cha giết mẹ giết a la hán, làm cho thương thân Phật chảy máu và phá hoại hiệp tăng, thì người này sau khi phá hoại mạng chung không có thân chung bánh, người này ngay tức khắc đọa xuống địa ngục vô gián, tức là những sự hình phạt khổ sở của họ không có bị gián đoạn liên tục. Đó là cực trầm nghiệp về phần bất thiện. Còn cực trầm nghiệp về phần thiện, tức là họ được chứng được thiền định, họ niệm Phật được nhất tâm, thì ngay sau khi đó họ không có thân chung bánh, mà nếu họ nhất tâm, nếu mà họ chứng được thiền định thì ngay đó họ sanh lên cõi trời, hoặc là thiền đó sắc giới hay là thiền vô sắc. Có hai loại thiền, thiền sắc giới và thiền vô sắc. Thì khi họ chứng thiền được thì ngay thôi không lại mạng chung, họ sanh về cõi trời sắc giới hay cõi trời vô sắc ngay tức thời, không có thân trung bánh. Nằm nhớ rằng cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc vẫn nằm trong tam giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, chưa ra khỏi tam giới. Nhưng nếu người đó là người nhất tâm niệm Phật thì điều đó nó ngang tầm với cái trình độ tâm là sơ thiền thôi. Thì người đó như vậy, với cái oai đức của Đức Phật A Di Đà, với từ lực của Đức Phật A Di Đà, với sự tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà, với thiền từ của Đức Phật A Di Đà, người đó sau cái thân bại mạng chung không có thân trung bấm, ngay trong một sát na sanh về cõi cực lạc, ra ngoài khỏi tam giới. Quý vị,
Di Đà Phật.
Như vậy về vấn đề thân trung bấm, nó có hai thuyết, một thuyết về Nam truyền và một thuyết về Bắc truyền. Ở đây thuyết về Bắc truyền thì nó tổng quát hơn, nó cũng chấp nhận một phần của Nam truyền, tức là nó có trường hợp không có thân trung bấm, nhưng mà đó là trường hợp cực trọng nghiệp, nghiệp đó ngoài ra càng quan trọng. Nếu mà nghiệp bình thường thì cũng giống như chúng ta vậy nè, ra cửa không có một áp lực nặng nề nào để chúng ta phải bắt buộc phải đi xuống, bắt buộc phải đi lên ngay tức thời, mà lúc đó ta thông thả. Giờ mình đi xuống hay đi lên đây ta? Ở dưới này có cái đám hát đại nhạc hội của bộ tưng bừng quá, mình chưa có một cái đám thuyết pháp cũng nghe nói hay lắm, vậy mình đi lên đó đi xuống cả. Thấy đại hội đi vui quá, đại đủ hôm nay đại hội nè, lâu lâu mới có một lần dân dân nó có nhiều cái mà nó rủ re mình, đúng không? Còn mình kia nó nghe pháp đi, nghe pháp. Cái lúc đó mình cũng có một cái thời gian gọi là mình phân vân, cái nào đây ta, cái nào cũng hấp dẫn hết, nửa mê tục lỵ mùi son tấn, nửa muốn tầm tu tới cảnh tiên. Nghe thấy quý sư cô quý thầy tu hành cái bộ thấy nhẹ nhàng giải thoát quá, mà điều mình chưa bỏ được mấy cái này. Nói vậy thấy cái kia là không phải chưa hết đâu, thấy cái kia cũng nhẹ nhàng ấy, nhưng mà mấy cái này sao cũng hấp dẫn quá. đó là cái mà phân vân. Thì lúc bấy giờ để cho giải quyết một cái tâm trạng phân vân này, trước khi chúng ta có một quyết định dứt khoát, là có giai đoạn thân trung ấm. Và như vậy thì khi chúng ta muốn hỗ trợ cho người thân chúng ta, thì ngay trong cái giai đoạn thân trung ấm này, chúng ta phải làm sao, nghĩa là nỗ lực tích cực để cho cái cán cân nó nghiêng về phía đi nghe pháp. Chứ không thôi thì nếu mà không tích cực vậy, nó bên kia nó cũng có những cái thủ đoạn, có những cái mà nó là hấp dẫn, nó lôi cuốn, coi chừng nó nghiêng qua phía đi đại hội, tiêu rồi, tiêu người thân của mình. Đây là cái nỗ lực mà chúng ta cần phải hỗ trợ cho người thân chúng ta trong giai đoạn thân trung ấm. Đó là cách mà chúng ta phải cầu siêu, chúng ta phải tụng kinh, chúng ta phải niệm Phật, mà cứ tuần thất chúng ta làm một lần. Như vậy cái điều này đó là chỉ có áp dụng cho những người có thân trung ấm thôi. Có người nào mà không có thân trung ấm, tức là họ đã đi mất rồi, họ sanh cực lạc rồi, họ sanh gì có trời sắc giới rồi, hay là họ xuống địa ngục vô gián rồi, thì cái này không kết quả gì được đâu. Nhưng mà nó cũng gieo một cái duyên lành nào đó cho họ để dành về sau vậy thôi, chứ còn nó không có một cái kết quả quyết định để mà thay đổi cái hướng trong cái trường hợp này. Đây là lý do mà chúng ta phải cúng tuần thất cho người thân chúng ta. Như vậy thì bây giờ mình không biết người thân của mình thuộc vào loại nào. Vậy thôi, loại nào mình cũng cúng tường thất đi cho nó an ổn, cho nó chắc ăn, thế mình đâu biết được. Rồi, đây là vấn đề thứ hai của cái liên quan tới thân nuôi ấm. Và vấn đề thứ ba mà chúng ta đặt đây tức là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Trong kinh Nghiêm Ngang là cái kinh mà gọi là trí tuệ. Cái mà trí tuệ của Đức Phật á, Đức Phật ví như là kim cang, là một cái loại nó cứng hơn tất cả những kim loại khác. Nó có thể làm phá hủy kim loại khác mà nó không bị phá hủy. Là trí tuệ của Đức Phật sánh với kim cang. Và trong kinh Mang Bao có một cái câu được truyền tụng mà ai nấy cũng rất quen thuộc, tức là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Tức là nên đừng có trụ ở cái chỗ nào mà sanh tâm. Cái tâm của mình sanh mà trụ vào một chỗ nào thì không được rồi. Chỗ nào đây là gì? Nói một cách cụ thể là không nên trụ vào sắc, thinh, hương, vị, xúc. Tức là đây là mình nói ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Mà chỉ nói có nhiêu đó thì những người nghe người ta sẽ mơ hồ. Không trụ vào chỗ nào, làm sao giờ? Làm sao giờ trụ chỗ nào đây? Mình phải nói rõ ra không được trụ chỗ nào. Tức là những cái chỗ này là không nên trụ. Tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Không nên trụ vào sáu cái chỗ này. Mà sáu cái chỗ này là gì? Tuy nói sáu chỗ với cái này là nó đại diện cho tất cả thế gian. Như vậy có thể nói một cách khác là đừng nên trụ vào các pháp thế gian mà sanh tâm. Sanh tâm đây là nó có hai tâm. Hoặc là nếu mà mình trụ vào cái sắc, tức là mình có được cái đẹp thì mình sanh tâm gì? Sung sướng, hãnh diện, tự hào. Và chúng ta sẽ trở nên chảnh. Đó là nếu chúng ta được sắc tốt. Còn nếu mà chúng ta được sắc xấu, đúng ra dùng chữ được sắc xấu thì không phải, chúng ta bị sắc xấu, thì chúng ta sao? Tủi thân, tủi phận, mặc cảm, tự ti, rồi không khéo sanh ra đố kỵ, ghen ghét. Tất cả những cái tâm này, tức là cái tâm chảnh kia và cái tâm đố kỵ này, đều do trụ vào sắc mà sanh tâm. Phải không? Cũng như vậy, nếu chúng ta được nghe một âm thanh, trời ơi, ông thầy Giác Đăng như thế nào, ông giảng pháp hay lắm như thế, chúng ta trụ vào cái âm thanh này, chúng ta chảnh. Và có một hôm nào nói, trời ơi, ông mà giảng gì, hay với mấy người dốt vậy thôi chứ, ông mà có hay gì đâu hay. Cái chúng ta sanh tâm gì? Đố kỵ ghen ghét. Đây là sanh tâm trụ vào thinh nè. Tức là do âm thanh này ta sanh tâm này, do âm thanh khác ta sanh tâm khác. Tất cả cái sanh tâm này đều trụ vào thinh để sanh tâm. Hình như nếu mà xét như vậy thì quý Phật tử thấy tất cả những cái tâm mà chúng sanh ta sanh ra từ trước tới giờ, chúng ta đều trụ vô mấy chỗ này hết à? Phải không? Và như vậy thì Đức Phật dạy chúng ta trong Kinh Kim Cang là đừng nên trụ vào những cái đó, tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc, để mà sanh tâm. Mà chúng ta phải trụ vào gì? Chúng ta nếu mà có trụ thì nên trụ vào tam bảo. Vì chúng ta nương tựa, không nương tựa cái gì, bất cứ cái gì trên thế gian này, thì chúng ta mới thật sự nương tựa vào tam bảo. Tức là thật sự nương tựa theo lời dạy, trí tuệ, giải thoát của Đức Phật. Còn nếu mà chúng ta nương tựa vào những pháp thế gian, thì coi chừng lúc bấy giờ chúng ta bỏ quên những lời dạy về giải thoát của Đức Phật rồi, mà chúng ta nương tựa vào những cái pháp thế gian đó. Như vậy cái chữ ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm trong Kinh Kim Cang, tức là chúng ta đừng có trụ vào, đừng có bị mắc kẹt vào, đừng có bị vướng mắc vào, đừng có bị ảnh hưởng, bị chi phối nào vào bất cứ các pháp gì trên thế gian. Mà chúng ta bị kẹt nhất là gì? Trong chỉ có những cái thăng trầm là lợi hại, vinh dục, khổ vui, khen chê. Trong đó có một cái điều nhẹ nhất trong tám gió này, tức là khen với chê. Cái gió này là gió nhẹ nhất đó. Mà cái gió này mà nó thổi bay chúng ta rồi thì gặp mấy cái gió kia thì chúng ta không chịu nổi rồi. Mà ở đây có hiện tượng nào mà khen với chê mình những bình thường? Chừng nào chúng ta bình thường đó là chúng ta đạt được cái... Nghe nói tới bình thường chúng ta nhớ tới ai? Nhớ tới Thiền Sư Thế À. Bình thường. Thì như vậy Thiền Sư Thế À lúc bấy giờ đó là mới là bình thường trong cái việc khen chê, bình thường trong cái sự chụp mũ du khống của người ta, bình thường trong sự vinh nhục. Và như vậy thì người ta mới gọi là ưng vô sở trụ, không có trụ vào các pháp trên thế gian. Nếu mà quý Phật tử nghe nói vậy mai mốt, à thầy ơi, lâu quá mới gặp thầy, thầy giảng hay quá, coi chừng tôi trụ vào ngay chỗ đó liền. Thôi ở những cái sống cuộc đời lúc nào nó cũng sẵn sàng, nó vùi dập chúng ta hết, lúc nào cũng sẵn sàng. Cho nên sống trong cuộc đời này chúng ta phải tỉnh táo là gì đó, rất là tỉnh táo thì mới đúng là đạt được trí tuệ kim cang của Đức Phật. Đức Phật muốn cho chúng ta như vậy đó. Là ba vấn đề mà quý Phật tử đặt ra, phải không? Bây giờ thì coi chừng không có đủ giờ đó, còn 6 phút nữa tôi nói cho nó hết về cái chuyện con dê. À, cái chuyện này là cái chuyện quá quan trọng mà tôi muốn đặt cho cái thời pháp thoại này nè. Có nhiều người á, tôi nói xong rồi cái nửa tháng sau cái điện thoại lại hỏi, tức là lúc đó không có hỏi liền, nửa tháng sau sau khi đã gọt giũa này cái nọ, bị gì cũng có thu hình rồi cái nọ ra đĩa, thầy ơi hôm trước thầy giảng ở cái chùa đó đề tài gì á, trời tôi nói không hỏi sớm, bây giờ sau cái thời giảng đó tôi cũng giảng nhiều thời ở chỗ khác rồi, bây giờ tôi không biết là tôi giảng bữa đó giảng cái gì. À đó, thôi bây giờ nghe là cái gì muốn đặt tên gì đều đặt thì tôi không có phiền, tôi không có rầy rà gì chuyện đó, muốn đặt tên gì đều đặt. Mình nghe xong mình cảm nhận cái đó là cái gì, nó gây một cái ấn tượng sâu sắc đậm nét trong lòng mình thì mình cứ đặt tên rồi. Cho nên cái chuyện đó là phóng bản quyền, muốn đặt tên gì đều đặt. Nhưng mà bữa nay tôi muốn đặt một cái tên ở trên pháp thoại mình, cái tên đó là chết như tế dê. Rồi mà bây giờ tôi nói cho nó xong cái vụ con dê này cái đã. Khi mà con dê nó nói rằng, nói câu gì mà chúng ta nhớ nhất nè? Nhỏ nhoi thai, quý Phật tử là nhớ cái đó đó. Bây giờ tôi hỏi mà không trả lời được cái đó thì mai mốt đứng dậy là quên hết rồi đó. Nhỏ nhoi thai là sự bảo hộ của các ngươi, mà lớn lao thai là ác nghiệp ta đã làm. Rồi dĩ nhiên thì nó nói vậy thì tất cả mọi người, ông thầy tế lễ và các vị đệ tử đều biết rằng là kệ mày, mày nói gì tao cũng vẫn bảo hộ mày. Thì sau khi đó con dê được thả ra và mọi người coi chừng, không ai được bắt con dê này hết, không ai được giết con dê này hết, không ai được làm tổn hại con dê này hết. Thì con dê đó sao nó bình thản đi ăn cỏ, không ai hết, bình thản như dê Ấn Độ. Tôi mới giờ đi qua Ấn Độ thế, nhiều khi con dê cũng như mòi á, nó ở ngoài đường vậy đó, nó nằm chơi đó. Rồi nó đi lỉnh nhởn vậy thôi, mà xe cộ sao phải né nó à nghe. À, vậy đó thôi, né được không né, mà hãy né không được thì cũng phải kiên nhẫn chạy chậm lệ chờ nó đi vô lề một cách chậm rãi như những nhà hiền triết. Nó đi thoải mái thôi, nhẹ nhàng. Rồi con dê này nó ăn cỏ, đi ăn cỏ, đi len len ăn cỏ lát. Mọi người này dưới sự giám sát của tất cả các vị đệ tử này giám sát cái tới khi nó ăn cỏ gần một cái gập đá đó, tự nhiên trời trao quang mây tạnh gì đó, có một lần xét giáng xuống cục đá đó. Và giáng xuống cục đá đó thì nó, cục đá đó bị sét đánh đó, nó văng ra một cái mảnh đá mà quý vị tự biết là người ta đục đá gì mà văng ra một mảnh đá đó, mảnh đá nó rất là bén, phải không? Rất cái cạnh của nó rất là sắc bén, và cái mảnh đá văng đó nó không có văng tầm bậy đâu, nó văng xuyên ngang qua cổ con dê đó, và cái mảnh đá đó nó cắt đứt cổ con dê, dạng dê nó gãy xuống nó chết. Đó là ta đã hết chuyện. Nhưng mà ý tôi muốn nói cái chuyện này, vì bên cạnh cái chết của con dê đó còn có một cái chết khác mà tôi muốn đặt bên để quý Phật tử thấy cái nổi bật của hai cái chết này. Tức là có một lần tôi cũng tâm sự chia sẻ với một số quý Phật tử là tôi có đi ngang qua cái vùng đâu Đồng Nai, Hồ Nai, cái vùng đó là vùng ta ăn thịt chó nhiều lắm. Cho nên tôi lúc đó bị kẹt xe, cái tôi nhìn ở bên lề đường, xe chạy chậm chậm, tôi thấy có một con chó. Nó bị một cái người đàn ông xích vô cổ nó và kéo nó đi. Có lẽ con chó là một trong những con vật mà có linh tính, nó cũng gần với con người của mình. Cho nên nó biết rằng là kéo nó đi gì, chắc là kéo nó đi tới cái chết rồi đó. Cho nên nó rất sợ hãi, những con vật nó có linh tính. Quý vị tự biết rằng nó sẽ dùng hai cái chân của nó chỏi ngược ra phía trước, và hai chân sau của nó rung lại phía sau. Tức là nó trì lại đó, nhưng mà cái sức kéo của con người đó rất mạnh. Chó nó không có làm gì được đâu. Nó kéo như vậy mà hai cái chân của nó cũng không dở lên. Cho nên nó kéo thành một cái đường dài, mà tôi nhìn thấy một cái đường dài cài trên cái bờ lề. Bên cạnh đường nó có cát á, nó cài trên cát. Một cái đường dài như đó là hai cái chân của nó, hai chân trước của nó bị kéo đi. Rồi tôi thấy tội nghiệp quá mà mình không thể làm gì được. Vì lúc đó mình nói thôi tôi mua con chó đó thôi, thì tôi thả ra mà thả đâu giờ có một đem về xứ mình thả, cho thả đó nó bị tiêu thôi. Tại vì cái xứ đó là xứ tan thịt chó mà. Cho nên tôi thấy tôi chỉ cảm thương là chúng sanh đó rất là sợ hãi đối với cái chết. Nhưng mà khi nó rùng lại, nó bám chặt vào cuộc sống của nó, cuộc sống đó bộ vinh hoa phú quý lắm hay sao? Cuộc sống đó là cuộc sống của con chó. Tôi nói vậy không biết có nặng lời quá không? Có phải là nó muốn trì bám lại để nó bám vào cuộc sống, mà cuộc sống này là cuộc sống của con chó, chứ không phải là cuộc sống của con người giàu phú quý là hết. Phải vậy không? Vậy mà nó vẫn bám víu vào cuộc sống, nó sợ hãi cái chết đó như vậy. Coi chừng chúng ta cũng vậy. Dù cho chúng ta ở trong một cái hoàn cảnh phước báo nào trên thế gian, khi mà chúng ta đối diện với cái chết thì hình như cũng không khác lắm. Tôi nói về biết về ai bị sốc không? Hình như không khác lắm với con chó này. Nói về nhẹ thôi, nhỏ nhỏ thôi, có bị sốc thì sốc gì nhẹ. Tôi nói một cách rất là thận trọng nghe, tôi nói hình như, có thể có người là không giống như vậy, nhưng mà tôi nói hình như chúng ta cũng giống như con chó này. Tức là chúng ta trì níu lại, chúng ta bám chặt vào cuộc sống này. Phải vậy không? Bám được không vậy? Bám được không? Không được đâu. Khi mà chúng ta đã gọi là nhân duyên đó đã tới rồi, gọi là thọ mạng chúng ta chấm dứt rồi, gọi là nhân duyên hội ngộ thời, thì lúc bây giờ nếu người ta hình dung ra một cái sự mà cái cảnh tượng của cái ông tử thần sứ giả của Diêm Vương tới để gõ cửa mình, cọc cọc cọc, lúc đó mình đã tại mình rồi, mình chạy vô nhà chung với gầm giường, mình ôm chặt một cái cột nhà nó, không, tôi không muốn chết, đừng có đưa tôi đi, đừng đưa. Thì cái ông sứ giả này ông nói sao? Ông đi là có tiền ở hộ bụng, chứ không phải là ông ấy này. Tụi bay trói nó lại, kéo đi. Và chúng ta bị kéo đi hình như cũng không khác con chó đó mấy. Kéo đi trong cái tâm trạng là ta trì lỡ, không, tôi không muốn đi. Nhưng mà được không? Không, chúng ta phải bị kéo đi thôi. Nếu trong trường hợp khác ngược lại, có thể lúc đó ông ta diện dẫn kéo tôi đi, đấy kìa, trên đường đi bà này nó tóc bạc hơn tôi, bà này tóc bạc, ông kia răng rụng nhiều hơn tôi, chỉ cái ông xíu giả đâu nè. Không, cái chuyện đó là chuyện khác, bữa nay tới ông nè. Phải vậy không? Đương nhiên không có phân bì gì được hết chứ. Không có phân bì là tôi nhỏ tuổi hơn, không có phân bì là người kia già hơn tôi, không có được. Bữa nay là ông phải đi. Nếu mà trong trường hợp đó, thì bây giờ nếu mà trường hợp ngược lại, biết từ nói sao? Sắp sửa tới xin pháp vài phút nữa. Bây giờ nếu mà ngược lại chúng ta nói sao? Bữa nay tới tôi rồi phải không? Rồi thì thôi đi chứ sao? Bởi vì mình biết một cách đơn giản là sao? Ở lại không được. Phải không? Nếu mà đi thì cái ông mà đại diện cho Diêm Vương sứ giả này, ông quay ra ông nói với mấy anh kia, không phải là ra lệnh nhiều kiểu nào là trói nó lại kéo nó đi, không phải vậy đâu. Ông nói khác, nói tụi bay bữa nay đem mấy cái loài tối này là nặng mất công, không có xài. Bởi vì sao ông kia không đi thoải mái vậy, đâu cần phải lôi kéo còn trói buộc gì đâu, phải không? Làm sao chúng ta đi kiểu đó, giống như con dê nhỏ nhoi thai là sự bảo hộ của các ngươi, lớn lao thai là đã tới lúc ta phải đi rồi. Như vậy ở đây chúng tôi muốn hôm nay quý Phật tử nhớ lại hình ảnh của hai cái chết, một cái chết của con dê và một cái chết của con chó. Hai cái chết đó, và chúng ta sửa soạn, chúng ta chết, chúng ta sẽ chọn cái cách chết của mình theo cách chết của con dê hay theo cách chết của con chó. Và như vậy thì bài pháp thoại hôm nay sẽ là chết như dê. Thôi hết giờ rồi, mới mốt giờ chết như dê giùm tôi. Dĩ nhiên nếu mà không có chết như dê thì làm sao? Chết như chó. Vậy thôi. Rồi xin mời. Có ý kiến gì đây?
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, người mới vạch trên giảng sư, dạ quan hỷ cho con xin một câu hỏi.
Không biết đi ni sư ở này là tôi rất quan hỷ, mà không biết ni sư với hội chúng sao, dạ. Thì không biết à. Tôi chỉ quan hỷ về phần tôi thôi. Dạ. Ở dưới Đà Phật.
Dạ, hồi nãy con nghe thầy giảng về cái chết. Dạ, trong cái sáu cảnh giới đó, thì con thắc mắc, con nhờ thầy từ bi quan hỷ dạy cho con được rõ chỗ này. Dạ, như con được biết là khi đủ nhân duyên thì họp rồi lại tan, tụ rồi lại tán. Dạ, sống chết là chuyện đi về, họp tan là trò vô bể. Thì mình sống như một cư sĩ tại gia, mình làm theo lời Phật dạy, mình giữ giới, mình trì chay, mình tu tập, mình cẩn thủ, mình giữ cho thân khẩu ý mình thanh tịnh, không tạo nghiệp. Thì sau khi cận tự nghiệp nó tới với mình, thì mình đã tự tại được với là ngũ dục. Tại sắc thân thực thì này mình không còn bị ràng buộc, sắc thân hương mình cũng không bị trói buộc nữa. Thì mình thoải mái, có thể nói là nếu mà bệnh thì trị, mà bệnh không hết thì là bệnh chơi. Nhưng mà nếu mà không hết được thì mình chết chơi. Thì cái đó mình tự tại được với cái chết rồi. Thì sau khi con nghe thầy nói nếu mình cận tự nghiệp tới, mình vừa tắt thở thì mình sẽ lập tức qua cảnh giới khác, trời hoặc là người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Thì con muốn hỏi thầy giải đáp cho con không còn thắc mắc cái điểm ở chỗ này. Nếu một người như vậy thì sau khi họ giữ giới, họ cận thủ, thì khi lâm chung bỏ cái báo thân này thì họ có được ra khỏi sáu nẻo luân hồi đó không, hay là họ cũng phải lanh quanh trong sáu nẻo luân hồi này? Và Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật bắt đầu là cái bước giữ giới. Đây chỉ là một trong tam vô lậu học mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã dạy. Giữ giới đó không phải dừng lại tại đó, giữ giới để hỗ trợ thiền định. Và thiền định cũng phải không có dừng lại đó nữa, mà chính như là thiền định để phát triển trí tuệ. Giống như giữ giới là một sự bảo hộ, giống như là cái bóng đèn. Bóng đèn giống như là tôi nói dùng cái danh từ nôm na gọi là ống khói của cái đèn dầu. Giữ giới là một ống khói để ngăn gió, đây là gió nghiệp đó. Và nhờ cái giữ giới này chúng ta ngăn lại những cái sự tác động của gió, cho nên cái bóng đèn nó đứng yên, tức là định. Và khi bóng đèn đứng yên thì nó phải phát ánh sáng ra, tức là tuệ. Như vậy thì giữ giới chỉ là bước đầu tiên để chúng ta tiếp bước lên những là định và tuệ. Và tuệ lúc đó là gì? Để đoạn trừ tất cả những cái lậu hoặc phiền não ô nhiễm của mình để chúng ta được giải thoát. Như vậy thì cái giữ giới không, nó chưa là đi tới đâu. Cho nên chúng ta phải phát triển cái đó. Mà khi mà chúng ta đoạn trừ lậu hoặc á, tức là có trí tuệ đoạn trừ lậu hoặc, mà lậu hoặc này đoạn trừ mà được một phần lớn là 99%, chúng ta cũng đi theo trong sáu đường chúng sinh thôi. Chúng ta chỉ còn một chút xíu cũng là đi trong sáu đường chúng sanh thôi. Muốn ra khỏi đường chúng sanh thì chúng ta phải đi con đường khác, mà theo chúng tôi thì đó là con đường tịnh độ. Chúng ta cũng tu học giữ giới vậy, mà giữ giới chúng ta nhất tâm niệm Phật. Thì khi mà chúng ta nhất tâm niệm Phật, lúc lâm chung mà chúng ta niệm được danh hiệu Đức Phật A Di Đà, thì lúc bấy giờ đó không nói rằng chúng ta có thể đoạn trừ hết các lậu hoặc đâu. Lậu hoặc chúng ta vẫn còn, nhưng mà dù cho nó còn ít ít mà chúng ta có thể mang vác đi được, tức là đới nghiệp. Chúng ta bước lên thuyền từ của Đức Phật là chúng ta đi ra khỏi tam giới, ra khỏi sáu đường, chúng ta về cõi Tây Phương. Vì cõi Tây Phương này nó ngoài tam giới, thì đây là con đường nương theo sự tiếp dẫn của từ lực Đức Phật A Di Đà để ra khỏi tam giới. Còn con đường giữ giới mà không có quan hệ gì Đức Phật A Di Đà thì con đường đó vẫn còn rất dài. Vì vậy phải phát triển thiền định, phải phát triển trí tuệ, phải đoạn trừ cho sạch hết tất cả những lậu hoặc phiền não ô nhiễm của mình. Con đường đó chúng ta giải quyết trong cuộc đời này rất 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 khó. Mà chúng ta chỉ nương theo từ lực của Đức Phật thì dù cho chúng ta cũng còn một số những phiền não nào đó nhẹ nhàng, chúng ta có thể đới nghiệp vãng sanh. Với từ lực của Đức Phật chúng ta ra khỏi tam giới, không có từ lực của Đức Phật tự thân chúng ta rất khó ra khỏi tam giới. Đấy là cái câu giải đáp mà tôi giải đáp với các vị. Và bây giờ cái lời chót để mà hôm nay chúng ta kết thúc. Vì sao một cái quyển sách nào cũng phải tới trang kết thúc? Hôm nay chúng ta có một buổi pháp thoại là chết như dê. Và sau cái này là chúng tôi sẽ có dịp đi sang Mỹ. Nếu trong 3 tháng mà chúng tôi ở Mỹ mà chúng tôi còn sống và trở về đây, và nếu có cơ duyên, chúng tôi sẽ có một buổi pháp thoại khác. Tại vì còn sống thì mình phải nói sống, sống như dưa. Và cái vấn đề sống như dưa như thế nào thì để chờ coi tôi còn sống không cái đã. A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, Ni Trưởng Trụ Trì và Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, chúng con vừa mới nghe xong thời pháp thoại sáng nay với đề tài chết như tế dê. Qua những cái câu chuyện thực tế và những câu chuyện được dẫn dắt trong kinh như Thượng Tọa Giảng Sư giảng với chúng con, cộng với những sự phân tích cụ thể của Giảng Sư trong từng trường hợp, chúng con có thể thấy được cơ bản về nghiệp, duyên và nhân quả. Vạn sự đều khởi do duyên, và mọi hành động, việc làm của mọi chúng con đều phải chịu gánh lấy những quả báo, bao gồm báo lành và quả báo ác, gọi chung là nghiệp lành và nghiệp ác. Chính vì thế mà chúng con phải biết suy nghĩ thấu đáo trước khi làm một việc gì, cũng giống như bài học ngàn vàng có khắc ở phía trước cổng chùa Vô Ưu của chúng con, đó là phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó. Tiếp theo nữa, chúng con cũng nên hiểu về luật nhân quả và nghiệp của mình đã gieo, phước báo của mình đã tạo, mà phải biết chấp nhận khi nghiệp nó đến, ngay cả khi đó là nghiệp ác. Để cho dù đó là cái đau đớn của bệnh tật, cái kinh hãi của cái chết, thì chúng con cũng phải nên sám hối những tội nghiệp của mình đã làm, và biết hoan hỷ chấp nhận cái chết đó để được chết như tế dê. Hiểu về luật nhân duyên, nhân quả, nghiệp và phước báo của mỗi người, chúng con còn phải biết một điều quan trọng, đó là thứ nhất, không nên quá vui sướng hạnh phúc với những điều mà mình được nhưng người khác không được. Thứ hai, chúng con không nên quá đau khổ vì những điều mình không được mà người khác được. Đó là những điều cơ bản mà chúng con có thể tiếp nhận và thực hành tu tập mỗi ngày trong cuộc sống của chúng con. Xin Thượng Tọa Giảng Sư chứng minh, chúng con xin khắc cốt ghi tâm những lời giảng dạy của Giảng Sư hôm nay. Chúng con xin kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho Thượng Tọa Giảng Sư được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Cầu nguyện Tam Bảo cũng gia hộ cho ni trưởng của chúng con được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Và Thượng Tọa Giảng Sư, ni trưởng trụ trì và chư tôn đức chùa Vô Ưu mãi mãi là thuyền từ đuốc tệ cho chúng con trên lộ trình tu nhân học Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Niềm đau lắm thay, và kể từ hôm nay lòng thành con đã quyết quay về mong nương tựa ba ngôi bao ô.